那么菩萨家在老君等佛法，菩萨他妈点头说：“我爱他呀。”giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5:00. Chiều giờ sinh nghi từ 12:00 tối đến 2:30 sáng, con tâm như thành kính đặt lễ tri tôn đức và xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ tư 30/7/2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh sư tá ni và tá chương một phẩm rắn Oraga Svara, bài sẽ do thượng và pháp đang dẫn dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng còn kính thỉnh để đức minh hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Phật Ta Dạ. Con kính thỉnh để đức minh hạnh. Ở đây để tôi đọc kinh tam bảo. Hôm nay không có đại đức Minh Hạnh ở trong room, con kính xin đọc phần kinh tam bảo luôn. Lúc tâm đảnh lễ Như Lai, Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, lúc tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thượng thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, tiến giải. Thành chúng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám người đáng nhận lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm tính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức pháp bảo, nguyện cầu quy đức tăng bảo, xin tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ, sinh hết khổ người sợ, hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trọng thiền. Chư thiên đã vân tập, xin về hỷ phước lành được các thường như ý rồi phản hồi thiên trí ý toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng từ quy đức cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Thích Ca Ni Bà Ta đề tài hôm nay kinh Phật Thích Ca Ni Bà Ta chương một phẩm gắn do thượng tọa Thích Minh Châu dịch, còn chúng còn kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn lập bài học hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay.
Nếu một thời gian trên đại lễ chư Phật đức chào tất cả quý Phật tử. Thưa chị, hôm nay chúng ta tiếp theo kinh Alabaka, một bài kinh nói về chuyện câu chuyện Đức Phật đồ một giả soa. Bài giả soa ở đây là một giả soa nhiều phước báo, nhiều quy định, và đặc biệt khi giả soa này không thể dùng cái sức mạnh của mình để áp đảo Đức Phật, và đã dùng một cái phương cách và đem một câu hỏi, đem những câu hỏi Đức Phật thường thời xưa thật chưa, và Đức Phật đã giết để hỏi Đức Thế Tôn. Và dĩ nhiên với chỉ cái đàn kết giác điều này không có gì là khó khăn này, nhưng một đó là chúng ta học được những điều rất là thú vị từ những câu hỏi mà có tất cả rộng lớn liên quan đến đời sống của, nhất là đời sống nội tâm của con người. Một lần nữa thì đối với Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh văn, và vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay sẽ là sư tọa Pháp Đắc, và xin quý vị Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay giáo trình kinh Phật xuất tác di bát tác kinh Alawaka. Như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn trú ở Alavi, thầy tu sĩ của giả so Alawaka, rồi giả so Alawaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến với Thế Tôn, ngài Sa Môn hãy đi ra làm thai hiện giả, Thế Tôn đi ra. Ngài Sa Môn hãy đi vào làm thai hiện giả, Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai Dạ tòa, là quá cá nói với Thế Tôn, Đề Sa Môn hãy đi ra, làm thay hình giả. Thế Tôn đi ra, Đề Sa Môn hãy đi vào, làm thay hình giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ ba, dạ tòa, Alawaka nói với Thế Tôn, Đề Sa Môn hãy đi ra, làm thay hình giả. Thế Tôn đi ra, Đề Sa Môn hãy đi vào, làm thay hình giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ tư, dạ tòa, Alawaka nói với Thế Tôn, Đề Sa Môn hãy đi ra, làm hình giả. Ta sẽ không đi ra cho ông. Ông cần lực, cần gì hãy làm. Đề Sa Môn, ta sợ hãi ngài. Nếu ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm trí ngài điên loạn. Hay ta sẽ bóp nát quả tim của ngài, hay nắm chân của ngài, ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. Đề Hình Giả, ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên, với ác ma và với phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn và La Môn, với chư thiên và loài người, lại có thể làm tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân ta quăng qua bên kia bờ sông Hằng. Vì vậy, Đề Hình Giả, ông cứ hỏi như ý ông muốn. Rồi dạ xoa, với bài kệ đối với Thế Tôn, bài kệ 183, thế nào vượt bọc lưu, thế nào vượt biển lớn, thế nào vượt qua khổ, thế nào thật thanh tịnh. Thế Tôn trả lời, bài kệ 184, với tính vượt bọc lưu, không phóng dịch vượt biển, tinh tấn vượt đau khổ, với tuệ được thanh tịnh. Trong con kính tỉnh, thường có pháp đăng từ vị sứ giảng. Hãy bài kể trong học ngày hôm nay là một thầy giác.
Dạ, năm mươi mốt thầy nữa. Năm mươi mốt thầy nữa. Nên khi mình tin tưởng ngài đó, ngài nói bằng cái lời chân thật, nói có lợi ích, nói cái tâm từ, nói để diệt trừ tham sân si. Như vậy thì Đức Phật tại ngày tuyên bố tin tưởng Bậc La Hán là tin vị Đức Phật chánh đẳng chánh giác, là tin pháp đạt niết bàn, thì chúng ta thấy bao nhiêu phẩm bồ đề tọa đạo đó là chánh pháp. À, mà cái người nào tin tưởng và tu tập đó thì sẽ đạt được niết bàn. Như vậy thì hai cái điểm mà thay vì thế nào được trí tuệ thì Đức Phật thì ngày nói rằng kéo nghe được trí tuệ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy đã tin tưởng Bậc La Hán là tin tưởng trong các loại kinh nhất của các con là bậc tối thường, bậc kinh nhân sư thì tin tưởng Đức Phật, vì Đức Phật là một cái đấng đạo sư vô tiền khoái hậu, có nghĩa là không dễ gì mà chúng ta gặp được Đức Phật. Như vậy thì chính Đức Phật này nói La Tá là tin tưởng Phật pháp, thì pháp đã thực bàn. Như vậy thì cái chỗ mà Đức Phật con này trả lời thì khéo nghe được trí tuệ. Khéo nghe được trí tuệ ở đây là chúng ta thấy cái hàng thanh văn giác là cái gọi là thanh văn, nghĩa là cái hàng đệ tử của Đức Phật thì nghe mà đạt được đạo quả. Nên khi mà chúng ta thấy nghe, mà từ từ chúng ta thấy cái kiến đạo đó, đó là chúng ta nghe pháp mà chúng ta diệt trừ cái tà kiến. Những cái đạo sau chúng ta gọi là kiến đạo. Chính cái người mà nghe kẻ nghe pháp mà đã hiển được cái pháp đó rồi á thì cái tà kiến sẽ không có. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật đó, hay là ngày sau Đức Phật được Đức Phật ngày tuyên bố đó, ngày là vị tướng quân chánh pháp. Khi mà người đẩy cho pháp để phá bỏ tà kiến của Đức Phật người biết dạng người chánh pháp đó, thì rất là nhiều những cái vị phạm thiên tiêu thiên, những cái chúng sanh mà có là tu tử thọ đó, họ lông tóc dựng ngược thì họ nghĩ rằng họ là trường sinh bất tử hay là họ bất sinh bất diệt. Nhưng mà Đức Phật ngày tuyên tuyên bố các pháp vô vi thì không có pháp nào mà nó trường tồn lâu dài, chỉ có cái sự tái sanh đó thì cái tuổi thọ nó có khác biệt, nhưng mà rồi tất cả nó cũng đều bị vô thường thay đổi và bị khổ chi phối và bị vô nghèo, là không có tiền của ai. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã nói chánh pháp của ngài để phá bỏ cái tà kiến. Nên khi mà nói đến một cái người mà gọi là khéo nghe đó thì thấy được là pháp hữu vi đều bị vô thường khổ vô ngã. Hay là chúng ta gọi là cái thân ngũ quẩn chúng ta đó thì luôn luôn là bị vô thường khổ vô ngã chi phối, không có thể nào bền bỉ. Và các pháp hữu vi ở đây thì chúng ta thấy biết bằng là pháp vô vi, còn lại thì là pháp hữu vi. Để pháp hữu vi thì tùy thuộc duyên sanh khởi và tùy vào duyên hoại diệt, không có cái nào mà nó bền bỉ lâu bài lâu dài. Từ khi nào tâm đạo tâm quả biết biết bàn thì mới gọi là chính ngộ được đạo quả, mới gọi là không có bị chi phối. Chứ còn tất cả các pháp hữu vi đều là bị chi phối hết, từ khi nào cái pháp hữu vi nào biết được biết bàn như là tâm đạo tâm quả. Như vậy thì ở chỗ mà Đức Phật to cái to người nói sẽ nghe được trí tuệ đó, thì chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ phát tâm trí tuệ trở thành cái bậc tinh văn giác. Vì chúng ta thấy đối với các bốn cái hạng sa môn đó, định sa môn, định nhị sa môn hay là tứ sa môn đó, đạo quả đó, thì đều là cái bậc nghe được Đức Phật con người thuyết giảng và thực hành ra cái lời thuyết giảng của Đức Phật là vị tinh văn chánh giác. Như vậy thì ở chỗ mà Đức Phật này trả lời A La Cá đó là thế nào được trí tuệ đó, thì Đức Phật đó là khéo nghe được trí tuệ. Nhưng mà thường thường cái người nghe đó mà có trí tuệ ở đây là không có không có phóng dật. Thế chúng ta thấy một cái người nghe pháp á thì chúng ta thấy mà bị phóng dật đó là cái mình nghe mà mình không có tập trung, rồi nghe một cái tâm của mình bị dao động. Như vậy mình rất là khó. Chúng ta thấy như là cậu công tử Ca Lá nghe pháp thì một ngày mình điền vàng á thì cái tâm lúc nào cũng dao động đứng lên thì quên. Nhưng mà khi nghĩ rằng chánh pháp của Đức Phật đã thuyết giảng để ly thang, mình đi 1.000 đồng dùng vàng như vậy thì mình không thể mà thuộc được cái pháp này. Và khi mà chú tâm để nghe thì Ca Lá đã bắt đầu quả tu đồ quần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà Đức Phật thuyết giảng để từ bỏ cái tà kiến, mà chúng tâm nó thường bị cái tà kiến cho rằng thì Đức Phật thường kiến đoạn kiến, vô duyên kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Và khi nghe cái Đức Phật thuyết giảng chánh pháp mà pháp Đức Phật thuyết giảng cái nhân duyên nó thành thông một cái tánh trí. Như vậy thì pháp Đức Phật thuyết giảng để cho chúng ta nào có lòng tin đối với bậc đầu tư tin tưởng pháp đó, thì điều đó sẽ đạt niết bàn. Nên Đức Phật này nói tới nghe được trí tuệ đến đây là chúng ta thấy từ cái tuệ văn, tuệ tư và cái tuệ tu. Cái tuệ văn là mình nghe, mình hiểu, mình bỏ bớt cái tà kiến. Hoặc là cái tuệ tư là mình nghe rồi mình suy tư, mình sẽ đạt được sự thanh tịnh. Còn tuệ tu là từ chứng ngộ đạo quả, đoạn từ tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài đã trả lời lo cá là tuệ thì Đức Phật nói rằng phải tin tưởng Phật La Hán và tin tưởng pháp đạt niết bàn, rồi phải khéo nghe được trí tuệ bậc trí không phóng dật. Như vậy thì cái câu mà Đức Thế Tôn ngài đã trả lời cho lo cá đó là chúng ta thấy mà nếu được trí tuệ như vậy đó thì từ cái tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu đó thì chúng ta phải tin tưởng cái bậc La Hán, tin tưởng vị tánh là chánh giác, và tin cái pháp mà Đức Phật thuyết giảng để đạt được niết bàn, có nghĩa là chúng ta vượt qua hết cái sự khổ đau và đến cái đạo tuệ quả tuệ để chứng ngộ được cái sự thanh tịnh niết bàn. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta khéo nghe đó thì chúng ta đã từ từ chúng ta nghe thì chúng ta sẽ tu tập quán xét và chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả. Nên Đức Phật nói khéo nghe là chúng ta thấy cái pháp mà Đức Phật này khéo thuyết. Khéo thuyết ở đây á là ngài thuyết từng tự thứ lớp, ngài thuyết từ cái thì dẫn chúng ta vào mà chúng ta thấy pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy giống chiếc bè vậy. Khi mà chúng ta kêu tu tập đó thì chúng ta phải có tu tập giới, như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, định, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thì tuệ là chánh kiến, chánh tư duy để đạt được chánh trí và chánh giải thoát. Và khi chúng ta mà tiến ngộ rồi đó, chúng ta chúng ta biết đàn này chúng ta giống như một người mà qua bên kia biển mà không có giác chiếc bè, vì biết cái mục đích chiếc bè để qua bên kia biển mà thôi. Thì cái pháp mà chúng ta thấy là cái mình chứng ngộ đó thì mình từng tự mình chứng ngộ các pháp từ cái pháp mà các pháp hữu vi đạt cho đến biết đàn là pháp vô vi, từ bỏ các pháp hữu vi trong đó thì chúng ta thấy luôn cả tâm đạo tâm quả nó cũng là chân đế hữu vi, nhưng mà vì biết niết bàn là chân đế vô vi. Chính vì như vậy nên khi chúng ta hiểu Đức Phật này nói bát di đạo đó, nó tâm khởi lên để chứng ngộ niết bàn, giống như người đã cái tâm quả tâm lên nó giống như là mình thì tâm còn bận biết chiếc bè, nhưng mà vẫn biết chiếc bè do có chiếc bè này nó mới chưa điểm được. Cũng như vậy ba đục dây giới định tuệ giống như ba tam học, từ chánh kiến đến tư duy đến cuộc thực tế phần chánh nguyện chánh diệt chánh mạng được giới phần chánh phần chánh niệm chánh định cuộc định phần ba sợi dây này cũng giống như chiếc bè tám khúc gỗ được ba sợi dây cột lại, do tinh tấn nỗ lực chèo chống để qua bên kia cái điểm, vượt qua hết cái điểm. Đây cũng nói đến cái điểm sanh tử luân hồi. Khi mà được chứng ngộ niết bàn rồi á thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Như vậy thì Đức Phật đã nói tin tưởng bậc La Hán tinh pháp đã biết bàn pháp của Đức Phật đó, ly tham là tối thắng. Nên chúng ta thấy là tất cả các pháp đó lấy cái mục đích ly tham, nên đó khi mà các pháp thì chúng ta không có đeo mang và bám víu vào đó, mà chúng ta thấy như là Đức Phật nói về hay là ngày buôn ná với ngày Sa Điếu Phá nói về từ cái tạm tre và kinh tạm tre, từ giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh đó, rồi tịnh tự thứ lớp như vậy, giống như là người mà đi chiếc xe rồi cú tạm nó rồi qua chiếc xe thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm sáu thứ bảy đến cái chiếc xe thứ bảy đến cái thành phố được ví dụ cái niết bàn, thì qua nhiều cái cảnh xe đó thì nó biết được trải qua cái trường hợp mà tâm pháp được nói đến như là tạm cái đạo kiến tịnh đó, là chúng ta tu tập tình tự dưới lớp rồi chúng ta sẽ tiến ngộ được cái tri kiến thanh tịnh để chúng ta tiến ngộ được niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói cái bậc trí không phóng dật, bởi vì cái người phóng dật đó là cái tâm nó không có định tĩnh, mà thường thường tâm không định tĩnh thì chúng ta không có thể nào mà như cái tâm nó không có định tĩnh thì nó không có như là tâm thiền thì phải có định tĩnh. Giống như là thiền định thì cái tâm định tĩnh đó là một cái trạng thái để đạt được các cái loại thắng trí, đạt được các loại đạo quả. Thì khi mà cái tâm định đó, bởi chúng ta thấy cái tánh chánh niệm chánh định đó có thì định phần, À, như vậy khi mà người tu tập đủ cái như vậy đó thì để có thể chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy đó, thì ở trong cái điểm mà Đức Phật thầy đã trả lời A-la-hán thế nào được trí tuệ đó, thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng chúng ta đã tin tưởng Bậc A-la-hán và tin pháp của Đức Phật còn thuyết giảng pháp của Di Tha là có thắng, và chúng ta phải có cái trí tuệ, chúng ta phải nghe và chúng ta sẽ đạt được trình tự cái lớp từ tuệ văn tuệ tư đến tuệ tu, rồi chúng ta sẽ một cái người trí thì không phóng dật, nếu người nào phóng dật thì sẽ không có đạt được. Thì bình thường chúng ta biết một cái người phóng dật là cái tâm dao động á, mình gọi là cái tâm tạo cử đó. Thì cái người đó cái tâm nó không có định tĩnh như vậy thì không như cái hồ nước nó yên tĩnh thì nó thấy được những con cá, những hòn cà, hòn sỏi. Cái tâm mà không yên tĩnh được thì không có thấy được, không có thấy được những cái loại phiền não. Bởi vì khi chúng ta thấy rằng cái tâm mà thanh tịnh nó thì các pháp nó sự diễn tiến theo cái phương hướng từ cơ, từ cái tứ thiền và đến thiền vô sắc hay thiền siêu thế đạo quả hay thành tâm tâm trí, nó sẽ từ từ thanh khởi lên nếu cái tâm người được thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy tin tưởng Bậc La Hán tin pháp đã biết bàn theo nghe được trí tuệ bậc trí không bóng vật, đó là một cái câu mà thế nào được trí tuệ thì Đức Phật thầy giảng đó, có nghĩa là muốn được trí tuệ đó thì chúng ta phải khéo nghe, mà nếu chúng ta muốn nghe thì chúng ta phải nghe cái pháp của Đức Phật, cần nghe cái pháp để cái con chứng ngộ, và khi mà chúng ta không có phóng vật thì chúng ta mới được trí tuệ. Còn cái gì là chúng ta thấy rằng thế nào được tài sản á, thì ở trong đây nó là làm thích đáng thích nhiệm, phấn đấu được tài sản, phấn đấu được tài sản với sự thật được danh bố thí cộng bạn bè. Thì chúng ta thấy rằng ở đây muốn nói rằng muốn có tài sản đó thì làm thích đáng cái trách nhiệm. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà làm công nhân á thì đi làm trước ngủ nghỉ sau, vừa lòng với cái đồ của chủ ban, khi ông chủ mà giao công việc thì mình sẽ sáng khéo, mình sẽ làm cái tròn cái trách nhiệm của mình. Rồi chủ mà cho cái tiền công của mình vừa lòng với cái tiền chủ cho, có nghĩa là luôn luôn đó, là có cái trách nhiệm như vậy đó, thì cái người đó là nên đây chúng ta thấy là làm thích đáng trách nhiệm. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì cũng nói với trong ba đề phẩm rồi 38 pháp hạnh phúc đó, Đức Phật thì nói rằng những hay là chúng ta thấy trong kinh Ba La Mật Đa đó, cũng như là kinh gì đó kinh Ca La Biệt đó, thì Đức Phật nói cái người chủ và người tớ đó, người tớ thì luôn luôn đó, đi làm trước cũng nghĩ sao, vừa lòng với cái vật mà chủ cho, cũng nghĩa là tiền công chủ cho đó, thì vừa lòng với cái tiền công đó, là luôn luôn làm cái công việc như vậy tiếp theo, nghĩa là mình đã có trách nhiệm công việc đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói là phấn đấu được tài sản. Chúng ta thấy phấn đấu ở đây là gì? Mình tinh tấn được tài sản. Nên mình thường cũng dễ thấy, thường chúng ta nói một cái người mà ăn rồi nằm á, thì cái tài sản nó sẽ tiêu tan. Tại sao? Khi mà chúng ta ăn chúng ta nằm á, là cái cơm mà chúng ta ăn nó không tiêu. Chút nữa chúng ta thức dậy chúng ta ăn nữa. Nên bình thường á, nghĩa là chúng ta phải tinh tấn để đi tìm những gì đó mất, chúng ta phải phấn đấu để đi làm công việc, chúng ta mới đạt được cái tài sản mà khi chúng ta ăn vật thực vào thì sẽ mất đi, nên là nó tiêu ra, nó tạm bài trí, nó phân đi. Bây giờ chúng ta mà không có đi làm mà chúng ta nằm ngủ đó, thì hồi chúng ta thức dậy chúng ta cũng đói, hoặc là chúng ta uống nước rồi chúng ta không có đi làm mà chúng ta nằm một hồi thì nước nó cũng thanh lọc và nó bài tiết ra nước tiểu, chúng ta cắt nước nữa, chúng ta phải uống nữa. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng bây giờ những người mà uống nước cũng tốn tiền, mà ăn cơm cũng tốn tiền, rồi đại tiện cũng tốn tiền, mà tiểu tiện cũng tốn tiền, nhất là khi mà chúng ta ở những cái thành phố, chúng ta ở những chỗ công cộng đó, chúng ta thấy việc mà chúng ta mà rong riêu chúng ta chơi như vậy đó thì nó tiêu tan cơm gạo tiền bạc chúng ta. Nên cái Đức Phật này mới nói chúng ta là một cái người mà tinh tấn thì được tài sản. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự tinh tấn là gì? Đừng có bị nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, rồi đi xa mới về, chuẩn bị xa, hoặc là bệnh mới hết, rồi chuẩn bị bệnh, hay là bệnh mới hết, hay là chuẩn bị bệnh đó. Đó là những người mà họ viện cớ đó, thì thường thường họ nói nóng quá, họ không đi làm. nếu mà lạnh quá họ cũng không đi làm, rồi tốt họ cũng đi làm, và trễ quá họ cũng không làm, rồi đói quá họ cũng không làm, mà no quá họ cũng không làm, rồi hoặc là đi xa mới về, chuẩn bị đi xa, bệnh mới hết hay là chuẩn bị bệnh đó, thì họ mà những người lười biếng họ hay chuyển tớ như vậy. Còn một cái người mà không có lười biếng đó thì người đó luôn luôn lúc nào cũng cố gắng làm. Ở đây thì Đức Phật nói rằng một cái người tinh tấn thì đạt được đạo quả là cái người đó cố gắng siêng năng tinh tấn tu tập. Còn cái người đời đó, mà nếu người nào mà không bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát, bị sốt, bị trễ, bị bệnh, bị mới hết hoặc là bị xa đó, không có biện tớ như vậy thì Đức Phật là cái người siêng năng. Và cái người siêng năng như vậy đó thì họ làm ra của cải, bởi vì Đức Phật nhà nói rằng siêng năng làm của cải có nhiều. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà cái được tài sản đó là chúng ta phải siêng năng. Chúng ta một cái người siêng năng á, là một cái người tinh tấn nỗ lực á, thì cái người này sẽ có tài sản. Đừng có diện tớ nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, no quá, hoặc là đói quá, sớm quá, trễ quá, thì những người mà thường họ diện tớ họ lười biếng, họ diện tớ đủ thứ. Còn cái người mà muốn được tài sản á, thì chúng ta thấy Đức Phật trả lời rất là rõ ràng. Nếu mà cái người được tài sản thì những người siêng năng tinh tấn. Nên thường thường những người họ sinh mùng năm 14, mùng 3 á, nhưng mà cái người có tinh tấn á, thì họ nghĩ rằng ngày mùng năm 14, mùng 3 đi làm á, thì ta cũng phải trả tiền thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái người có trí tuệ là họ hiểu đúng như vậy đó, là tinh thần siêng năng và có của cải. Còn những người mà họ tin tưởng ngày này ngày kia đó thì họ luôn luôn là họ không có làm, họ bị tiêu tốn tài sản trong những ngày đó. Họ ăn chơi, đi chơi, tiêu xài tiền của còn nhiều hơn nữa. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người mà muốn được tài sản á, thì cái người này á, phải làm những việc thích đáng, phải thích đáng, thích nhiệm, phấn đấu được tài sản. Như vậy á, thì một cái người mà siêng năng tinh tấn là luôn luôn á, là cái người phấn đấu, chịu nắng, chịu mưa, chịu đói, chịu khát, chịu nóng, chịu lạnh, chịu mũi mồng đó. Mình đi làm thì trong là kinh đại của Quỳnh cũng nói cái vị ngọt của dục đó là có của cả tài sản, nhưng mà cái nguy hiểm của dục đó là chúng ta phải đi làm vất vả, chúng ta phải chịu cực khổ rất là nhiều, nhưng mà cái người có phấn đấu thì được tài sản. Như ở đây Đức Phật người trả lời cho lo cá thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì Đức Phật này nói một cái người mà làm công việc đó mà tu toàn đó thì cái người đó sẽ được cái tài sản và tinh tấn nỗ lực được tài sản. Thế nào đạt nhân sinh? Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái sự thật được nhân sinh, ở đây chúng ta thấy cái sự thật có nghĩa là một cái người mà được nhân sinh đó, cái người đó là một cái người mà chúng ta thấy rằng biết mình là biết cái cách làm, biết cái sự thật. Như vậy thì cái người mà muốn được cái danh sinh đó thì chúng ta thấy rằng cái danh sinh ở đây là cái sự phấn đấu nỗ lực của chúng ta. Bởi những một cái người phấn đấu nỗ lực họ được tài sản, họ có tấm thị phú hay triệu phú hay là chủ giả thì họ phải là một cái người mà gọi là họ luôn luôn họ phải phấn đấu. Họ phấn đấu như vậy thì họ mới được cái tài sản, được cái danh sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói chỉ là lo cá đó, có nghĩa là làm đích đáng, phấn đấu được tài sản, với sự thật được danh. Có nghĩa là người nào có như thế nào đó thì mình, một cái người mà nỗ lực thì mình có được những cái sự đó. Như vậy đó thì chúng ta thấy được danh sinh ở đây, với cái sự thật thì được danh. Được danh có nghĩa là ở đây chúng ta thấy một cái người mà kiên trì nỗ lực tinh tấn tu tập cũng vậy đó, từ từ thì mình sẽ được những cái danh phong tiếng tốt. Người đời cũng vậy đó, mình cố gắng thì mình sẽ được những cái chức gì như là hữu giả hay phú hào. Thì chính mình phải có một cái muốn được cái danh đó thì mình phải có một cái sự phấn đấu, và mình phải có được cái địa vị trong cuộc đời này thì mình mới gọi là được danh. Rồi Đức Phật nói rằng thế nào còn bằng hữu đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật này nói rằng một cái người muốn muốn cột bằng hữu á, người đó phải bố thí thì cột bạn bè. Nên thường thường quý vị thấy, chúng ta thấy nhất pháp đó, bố thí ái ngữ lợi hành và đồng tự đó là bốn nhất pháp. Nhất pháp là có khả năng nhất phục chúng sanh. Mà ở đây thì Đức Phật nói rằng bố thí thì cột bạn bè. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng bố thí ở đây á, thì chúng ta thấy một cái người có tâm hào phóng mà như là chúng ta thấy những cái bộ phim mà nói về những cái người mà gọi là đại gia đó, thì thường họ có rất là nhiều những cái người bạn, chính là họ có phát tâm rất là rộng rãi, cho nên họ kết giao với bằng hữu tứ phương, có nghĩa là họ kết giao bằng hữu tứ phương bằng cái tâm hồn rộng rãi của họ đó thì họ mới kết giao được. Chứ một cái người mà bỏng kẽn thì không có thể nào cột được bạn bè. Bởi vì chúng ta thấy một người bố thí ái ngữ lợi hành và đồng tự đó là những giết pháp có khả năng nhất phục chúng sanh. Thì Đức Phật này trả lời cha lo cá đó là làm sao cột bạn bè đó, thì Đức Phật gọi là bố thí cột bạn bè. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, bạn hữu đó có nghĩa là bạn hữu ở đây á, là mình bố thí thì mình cột được bạn hữu. Như vậy á, thì Đức Phật này đã trả lời á, thì chúng ta thấy rằng á, cái môn phở chúng ta thấy chúng ta coi những cái bộ phim kiếm nghiệp cũng vậy, những cái nhà mà những cái người mà có được nhiều người đó thì đa số là những cái người mà có cái tâm hồn bố thí, và họ bố thí thì vua chúa cũng thích giao với người đó, đừng nói đến những lực lâm tạo tấu họ còn thích giao nữa. Nên đó, chúng ta thấy như là những cái quan đức mà chúng ta coi đó, thì chúng ta thấy có những cái nhân vật trong những cái vị mà trong 108 vị anh hùng nữa, thì chúng ta cũng thấy có nhiều vị, có nghĩa là có cái của cải tài sản mà biết giúp đỡ cho bạn bè bằng hữu, mà họ được nhiều người bạn hữu uống ca để tế khổ phò nguy giúp đỡ cho họ rất là nhiều. Thì chúng ta thấy Đức Phật này gọi là bố thí thì cột bạn hữu, cột bố thí cột bạn bè. Còn cái người mà Đức Phật này nói rằng thế nào chết không cầu đó, lâu cá họ Đức Phật đó, đời này qua đời sau thế nào chết không cầu, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà đã có thiện pháp đó, một người mà tin tưởng vào những cái thiện pháp đó, đời này qua đời sau có nghĩa là tin nhân quả đó. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó mang lại cái sự tốt đẹp. Người đó khi mà tin tưởng những cái thiện pháp đó, thì người này luôn luôn đó là tin tưởng vào cái chánh pháp, và tin kiên trì vào cái sự bố thí. Bởi vì chúng ta thấy rằng như là công chúa Cung Ri mà có hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật đã tuyên bố một người bố thí là người không có bố thí có rất là khác xa tâm về cõi trời cũng vậy, tâm xuống nhân loại cũng vậy, trong hội chúng cũng vậy. Một cái người có bố thí thường họ cũng được phù thắng hơn, họ được nhận bốn món vật dụng, hoặc là tâm về cõi trời họ được thiên thất thiên vương thiên vị thiên túc thiên giới dân sinh thiên giới toàn mạng, họ tâm với những gia đình thì tâm vào những gia đình nhân gia đồng tộc. Thì đó là những điều Đức Phật nghe nói. Một cái người mà từ đời này qua đời sau đó họ được tốt đẹp đó là do họ có những cái thiện pháp, có những cái thiện nhân như vậy sẽ sinh ra thiện quả. Nên bình thường chúng tôi cũng nói hay muốn gì nghe các vị giảng sư cũng trình bày đó là cái tâm thiện mới có cái tâm quả khi tụng kinh. Cái tâm thiện hợp trí thì nó cho ra tâm quả hợp trí khi tụng kinh là người tâm nhân. Khi mà mình phá sanh mình có bố thí, có vô tham vô sân đó, thì khi mình sanh ra những gia đình nhân gia cộng học, hoặc là mình có của cải tài sản đó rất là nhiều, từ những người cha người mẹ rồi sanh ra mình có những của cải tài sản, không phải vất vả lao đao. Mình tham gia những gia đình vua chúa, những gia đình mà dân gia dòng tộc mà có địa vị quyền lực và thế tài sản động sản có tài sản rất là nhiều, mà tham gia vào những gia đình đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều. Như vậy á, thì Đức Phật này là một cái người mà kiên trì thực hành theo chánh pháp đó, chánh pháp và thực hành theo những cái thiện pháp, nói chung là thiện pháp, mà chúng ta thấy thiện pháp ở đây là bố thí hoặc là kỳ giới hoặc là tu tiến hoặc là cung kính phục vụ hồi hướng quốc tự hiện trước hồi hướng hoặc bố thí hay là giữ giới hay tu thiền chỉ. Nói chung là những cái biện pháp đó, những cái biện pháp đó cho ra cái tiện quả mà chúng ta luôn luôn mình, chúng ta đi đâu chúng ta cũng không khổ sầu hết, mình cũng gọi là phước á. À, một cái người mà tin tưởng cái phước là người đã tạo những cái thiện nghiệp, cái phước nó dẫn dắt chúng sanh nó vào những chỗ ăn vui. Như vậy á, thì một cái người mà tin tưởng bố pháp của Đức Phật là sự thật chánh pháp kiên trì và bố thí, ta khi người đã chết nhất định sẽ không có cầu buồn. À. Thì chúng ta thấy A La Hán hỏi Đức Phật 8 câu thôi mà bữa hôm trước thì quý vị đã nghe được 4 câu rồi, bây giờ chúng ta nghe 4 câu nữa là coi như 8 câu coi như là hết cái bài học hôm nay. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó là một cái vị chính là hiện giác. Khi mà Ngài nói những cái pháp này đó, thì chúng ta thấy nó là một cái sự thật. Một cái sự thật có nghĩa là người đó khi mà biết biết thực hành đó, thì mình sẽ tấu thắng giữa tam môn và la môn, hay là mình ở đời này hay đời sau đó mình cũng tối thắng hơn tất cả mọi người, tối thắng hơn tất cả mọi người khi mình có sự tập tiếp tục bố thí và tham nhẫn. Cái nghĩa là mình thực hành những cái giữ giới đó. Ví dụ mình một cái sự tập có nghĩa là giữ giới không có nói dối, mình có những cái khả năng rồi ái ngữ tiếp tục mọi người bố thí và tham nhẫn. Bình thường chúng ta thấy rằng một cái người mà nhiếp phục mọi người đó, thì mình đã có một cái pháp mà Đức Phật đã từng gọi là bố thí an trụ lợi hành một hành sự bố thí pháp, có khả năng nhiếp phục chúng sanh. Có nghĩa là ở đâu cũng vậy đó, người đã thực hành những pháp này đó, thì đi tới đâu cũng tối thắng hơn tất cả mọi người. Đức Phật này nó bố thí và thanh nhẫn, thì ở đây chúng ta thấy bố thí mãi nói là một cái người có sự bố thí đó, có cái tâm thiện. Và cái thiện người có thiện tâm như vậy đó, thì người đó luôn luôn có thế. Và dù như vậy thì Đức Phật nó cũng nên có tham nhẫn. Tham nhẫn là một cái sự chịu đựng. Tuy rằng muốn thấy người có của cả tài sản, nhưng mà ở đời thì chúng ta lại nắng mưa, hoặc là mũi mọn nắng rất thế là những gì, hoặc là chúng ta phải chịu những cái lời mạ lị của những người mà đang bị bạch đó. Ở đời thì chúng ta thấy chúng ta gặp rất là nhiều những sự không vừa lòng, nhưng mà cái đó chúng ta phải tham nhẫn thôi. Tại vì không phải là chúng ta không có phước, chúng ta có phước, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật là bậc đại phước, nhưng mà nghe trên đời thì cũng có rất là nhiều những người thù hiềm, hoặc là ganh tị tật đố, hiềm thích, hoặc là cách này cách kia mà họ làm hại Đức Phật. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là chúng ta cũng phải tham nhẫn chịu đựng những cái lời mạ lị do cái nghiệp quả trong quá khứ. Tuy rằng chúng ta tu tập đó thì chúng ta có phước, nhưng mà chúng ta không thể có tánh họ những cái nghiệp quả do quá khứ mình đã làm, và những nghiệp quả nó vẫn tổn thương theo mình, chứ không phải là bây giờ mình tu rồi thì những nghiệp quả cho nó mất hết luôn, không phải vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy có những người họ hiểu sai lầm là mình tâm không một cảnh giới đông phương tây phương nam phương bắc phương rồi đó, một cảnh giới hoàn toàn tốt đẹp, thì điều đó là không làm chúng ta giác ngộ có cái gì. Đức Phật này cho chúng ta biết làm chúng ta giác ngộ là chúng ta thấy những cái hạnh phúc chúng ta cũng có, nhưng mà những cái đau khổ chúng ta cũng có do cái nghiệp quả từ quá khứ. Không phải là chúng ta đó, bây giờ chúng ta biết tu, người quá khứ chúng ta biết tu, thì những cái nhân bất thiện nó dẫn tổ thân cái quả bất thiện, là chúng ta có những lúc ta biết tu, thì chúng ta tạo những cái thiện nghiệp rất là nhiều, thì cái thiện tốt đó nó vẫn tổ quả cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này đó, thì chúng ta là một người còn luân hồi để hưởng quả, thì trong đó có quả đen, quả trắng, quả tốt, quả tối nó vẫn tổ thân, giống như đất gì đó. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đất là cây bắp, cây đậu xanh, cây đậu đỏ, đậu trắng nó lên không. Mà đất nó có rất là nhiều những cái loại cỏ dại lên, mà chúng ta thấy cỏ dại nó cũng có hột giống từ quá khứ rồi, bây giờ nó lên chứ không phải là tự nhiên, không có hột cỏ dại trong đất mà đất nó lên nó đâu. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta muốn trồng đậu, các loại đậu chúng ta cố gắng dung dán những cái loại đậu đó, bây giờ những loại đậu nó lên nhưng mà nó cũng có hột dưới đất lên, nhưng mà cũng có những hột cỏ, những hột cỏ dại nó cũng lên. Bởi chúng ta biết rằng cái nghiệp chúng ta gieo nó giống như những hạt giống, rồi cái tích chúng ta đi tái sanh. Đức Phật nói tích nhiều nước đi tái sanh đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng cái quả tích, nghiệp tích, quả tích. Thì những cái nghiệp thiện bất thiện trong quá khứ đó, thì khi chúng ta tâm lặng người chúng ta cũng hưởng hai cái loại quả, quả tốt, quả xấu. Và chúng ta thấy như là Đức Phật nói 18 năm vô nhân á, như là giải tích tạo tạo bất thiện, nghiệp tích thiện, tích thiện, tích thông tích, tiếp thâu quan sát. Bất thiện đó thì chúng ta cũng đã có, đối với Đức Phật cũng có. Và đối với chúng ta thì võ thị cũng có như vậy, thức nghĩ, thức tỉ, thức kiệt, thức thông, thức thọ lạc, thức thông, thức cả quan các thọ, cả quan các thọ hỷ. Chúng ta cũng tiếp nhận được những cảnh tốt, những cái điều tốt. Mà đó là những cái nhân quả trong quá khứ, trong sanh nên gọi là 18 tâm vô nhân đó. Rồi đó là những cái tâm mình gọi là quả trong quá khứ, bây giờ nó tổ sanh ra. Và chúng ta phải chịu, chúng ta thấy Đức Phật này cũng không thoát khỏi ngũ hội chúng ta. Và cũng bị ăn lúa ngựa qua trên cá, rồi cũng bị vô quan cái ví dụ mà tướng hậu mới ganh với giá mắng cửi này, ví dụ này chúng ta thấy rất là nhiều những vụ mà cái vô khống của Đức Phật này cũng nói rằng đó là nhân quả trong quá khứ, bây giờ nó tổ sanh. Chứ không phải là chúng ta thành Phật rồi tất cả gì tốt đẹp không được cái cấu tha năm tổ. Nên Đức Phật thì nói vừa đủ để mình nhàm chán, có nghĩa là trong vòng luân hồi chúng ta tạo những thiện nghiệp ác nghiệp, rồi chúng ta khi mà chúng ta giác ngộ thành Phật rồi đó thì cái nghiệp quả nó cũng tổ tâm, cái thân ngũ quẩn thì còn đó thì nghiệp quả nó vẫn còn tổ tâm. Nên chúng ta thấy như là ngày một liên khi mà quá khứ ngày đã làm những nghiệp ác đó mà ngày cũng phải chịu quả đó, mà Đức Phật thì nói là biết ngày mất cả lá mà không có biết bàn đó mà nó cũng vẫn tổ tâm. Chúng ta thấy đó là những cái điều mà ngài đã làm những quá khứ, những cái nghiệp gọi là chúng ta gọi là tổng nghiệp đó, như là giết cha giết mẹ giết nó tập giết quả hán quả họ là học tăng. Chúng ta thấy sao này tôn giả đeo quá tá hành Phật bậc giác á, kiểu là bộ xương mà miệng cũng hôi thối, cái miệng hôi thối là do cái hiện tại này ngày làm gì phải chia đẻ tăng làm không Phật chảy máu, rồi sau này ngày thành Phật rồi mà cái miệng cũng là cũng hôi thối. Rồi chúng ta thấy như là tùy cô cắt lá gì đó, tuy rằng biết làm gì cô đọa địa ngục mà tâm nằm muốn cá mà vàng miệng hôi thối, nhưng mà nếu có luân hồi tiếp tục nữa thì tùy cô cắt lá miệng vẫn hôi thối, mà khi hôi thối đó thì mỗi người biết là Đức Phật cái người nhìn vào cái cảnh trí đó thì người biết là người này quá khứ là tạo những cái nghiệp ác, bây giờ cái miệng người nó hôi thối đó là cái quả mà người đó phải trả ấy. Thì chúng ta thấy như là ngày quân đá thanh đá vậy đó, ngày đó chúng ta bóng dáng người phụ nữ đi ra lưng là do kiếp làm chú thiên dùng cái hình ảnh để tử hai cái vị cô, mà hai cái vị đó bất hòa sau này bị chú thiên xin lỗi rồi sám hối rồi, nhưng mà cái nghiệp quả nó vẫn tổ tâm. Chúng ta đừng nghĩ rằng sám hối thì sẽ hết, không có gì, không phải. Sám hối là chúng ta để xóa bỏ cái tự ti vào lợi vật cảm thôi, chứ không phải là hết cái nghiệp quả đâu. Chúng ta thấy chúng ta làm ác làm thiện rồi cái nghiệp ác thì thiện là tổ tâm, chứ không phải là tâm tổ tâm. Vì chính vì tổ tâm như vậy nên chúng ta thấy đời sống chúng ta nó không có hoàn hảo được. Chúng ta thấy Đức Phật cũng đâu có hoàn hảo đâu. Ngài thành Phật rồi nhưng mà những cái nghiệp lẽ nó vẫn tổ tâm. Ngài vẫn phải ăn uống ngựa qua đến cá, rồi ngài phải bị mảnh đá tâm vật chân, rồi ngài vẫn bị bệnh triệt lị, bị đau nhức mình này đó, thì nghiệp lão quá khứ gì nó cũng tổ tâm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn vào các Phật ta, chúng ta thấy như Đức Phật các cuốn thánh pháp bị nhặt mai như si đó, nhập vào danh chúng mắng chửi Đức Phật mà chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ là một Đức Phật rồi là không có ai đụng chạm tới, chúng ta đừng nghĩ vậy. Đức Phật chúng ta hiện tại đó bị ác, bị ác ma nhập vào danh chúng rồi không có ai để phát cho ngài. Rồi nhập vào rồi tứ hậu nó đang giá muốn không đòn chửi này, thì những cái điều đó là những cái nhân quả. Đức Phật này người ta cũng đã biết đó là nhân quả. Như vậy chúng ta mới nhàm chán sự linh hồn, linh hồn thì quả nhân quả khổ nó, cái quả nào nó có hỏi thì tổ tâm. Giống như hột giống nó nằm dưới đất thì cái hột giống nào nó có khả năng nó lên thì nó sẽ lên thôi. Cái hột tốt cũng có, mà hột không tốt cũng có, cỏ dại cũng có, mà những cái hột đậu rồng, đậu bắp hay là những cái hột đậu đen, đậu đỏ, đậu cẳng, những loại ăn được cũng có, những loại không ăn được cũng có. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời chúng ta không thể nào tránh khỏi vấn đề này. Nên Đức Phật ngài mới dạy chúng ta cái tham nhẫn, chúng ta chịu đựng, chịu nắng, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói khát á. Muốn mầm nó hết thì chịu những sự mạ lị, những sự hành hạ nó đặt cái chúng sanh đó, đối với mình chúng ta chịu thôi, chúng ta không thể nào thoát khỏi hết. Như vậy thì Đức Phật ngài đã nói với A La Cá là tâm. Tâm môn bà la môn nào á, ở đời đã thắng hơn sự thật và nhiếp phục bố thí và tâm nhẫn. Đức Phật ngài tuyên bố dù sa môn hay bà la môn nào, nếu có cái pháp nào khác đó, thì không để có, ở đời lại thắng hơn sự thật và nhiếp phục bố thí và tâm nhẫn. Thì khi mà Đức Phật ngài trình bày như vậy rồi thì A La Hán Cá đó trở thành một vị thánh tu đồ quần. Và A La Hán Cá biết được đó, chỗ nào là có hạnh phúc, bố thí ở vị nào đó được quả lớn, biết rõ đó, ai là giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ. À, vì cái hạnh phúc cho mình mà Đức Thế Tôn người đã ngự đến thì tu trước A La Cá và đã độ A La Cá, thì chúng ta thấy rằng A La Cá đã nói lên trong con bà La Môn na con được rõ biết hiện tại vị lai hạnh phúc, vì hạnh phúc cho con mong rằng bậc giác ngộ hãy đi đến an trú tại xứ A La Quy, nơi con đã rõ biết chỗ nào trí rõ lớn, con sẽ đi bộ thành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, để bậc giác ngộ đảnh lễ chuyển pháp ấm của chánh pháp vi diệu. Đó thì cái câu mà chúng ta nghe A La Quá Cá nói. À, tại vì A La Quá Cá khi mà trở thành vị tấm con đường quèo thì biết được ai là vị chánh đẳng chánh giác, biết được cái pháp nào là cái pháp tối thường, và Đức Thế Tôn đã thiết những cái thiện pháp để thiện pháp ấm, như là một cái người mà hiểu được đúng cái chánh pháp rồi đó, thì người đó sẽ được an lạc, được cái pháp vi diệu là thoát khỏi cái sự luân hồi sanh tử, đạt niết bàn, cái pháp mà thoát ly được vô thường khổ vô ngã, sự đau khổ luân hồi. Như vậy thì chúng ta nghe bữa trước thì chúng tôi giảng một bữa, thì chúng ta cũng tính giảng phần hai buổi học. Buổi đầu thì giảng về cái câu chuyện xuất xứ mà Đức Phật ngài đã độ cho A La Quá Cá, mà có ba cái người A La Quá Cá, đó là ra cá A La Quá Cá, đó là đức vua ở xứ A La Quá Cá, đức vua ở xứ A La Quy, về Kumara A La Quá Cá là một cái vị thái tử con của vua, rồi vợ của A La Quá Cá. Mà Đức Phật này biết được khi mà ngài đã độ A La Quá Cá thì A La Quá Cá sẽ cúng dường cái vị hài nhi mà sau này vị đó thì gọi là Hắc Hắc Cá A La Quá Cá đó. Mà chúng ta thấy ở trong phẩm 10 đối thắng thì A La Quá Cá, Hắc Hắc Cá A La Quá Cá đó có bốn pháp, có nghĩa là có bốn pháp đặc biệt ở nơi cái vị nam cư sĩ này, mà chúng ta thấy rằng Tu Ma Rá A La Quá Cá đó là một cái vị hoàng tử, một cái vị thái tử đã chứng đắc được đạo quả Na Hàm. Chúng ta thấy cái vị này cũng bố thí của cải đến người khác, nói lời chân thật mặt ngờ dễ nghe, hành động để cho chúng sinh hòa đồng với mọi người. Đó là Đức Thế Tôn mình biết mùa vị thái tử Hắc Hắc Cá A La Quá Cá này á, chính là Hắc Hắc Cá A La Quá Cá là ngài Kumara A La Quá Cá là cái vị hoàng tử con của đức vua Ra Cá A La Quá Cá. Thì chúng tôi cũng chia cái bài học này thành hai bữa giảng, thì chúng tôi đã giảng xong tuần trước ở bốn đoạn, và bây giờ thì còn lại bốn đoạn. Và khi mà chúng ta nghe xong những cái đoạn này là thì chúng ta thấy Đức Phật con là vị A La Hán chánh đẳng chánh giác, là người biết những cái pháp nào thuyết giảng để độ chúng sanh. Và A La Quá Cá là người có cái duyên lành, một cái vị giả xoa chư thiên và có cái duyên lành, tuy rằng rất là nóng nảy bực bội, nhưng mà cũng là người rất là hữu duyên để được chúng cái con người thuyết giảng và dùng những loại thành phong tấn ký để được độ cho A La Quá Cá trở thành cái vị thánh tu đà quần. Hôm nay con giảng xong nó cũng như chúng tôi khô cổ khó chịu. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay, có như là trình bày. Bây giờ con xin chúc cho các phật tử phật đức để đến thì con biết tăng với lại cô đi nữa thì chúng ta nắm được cái chuyện gì khác, cái chuyện người nói chuyện cái tăng nói chuyện gì nên cái chuyện người ta lập thành cái này họ đi cái ý chính mình nên mình lại cái tăng mà con xin giảng biết ở cái trình bày các bạn để điều này thì những cái thảo luận hôm nay thì chúng biết rồi.
Sau cái chuyện này sẽ được hoạt động. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm của bài học này là Đức Phật này trả lời cho trong câu hỏi của Giê Sô La Bát Cơ. Nhưng mà cái cách phân đoạn này thì dễ làm cho người ta hiểu lầm. Tại vì cái phân đoạn này không, cái cách mà chúng ta phân đoạn từ bài kệ đó, nó không có không có rõ ra. Do vậy chúng ta nên nên ôm lại một lần nữa trước khi chúng ta đi qua phần thảo luận. Các phân đoạn và cái cách post của chúng ta đã có được, nó làm quý vị rất là rối mắt, mà thật ra cái câu hỏi nó rất là đơn giản, để câu trả lời với Phật liền rất là đơn giản. Bây giờ thì quý vị có thể chờ thì chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ làm lại cái này cho quý vị. Bây giờ đầu tiên đó là câu hỏi là thế nào được trí tuệ, thế nào được trí tuệ, đó là cái câu hỏi thứ nhất, là câu trả lời của Đức Phật đó. Là thật ra cái trong nguyên văn này phải là kinh điển Bậc Quan Án, kinh Phật Đạt Niết Bàn, là thành tựu được cái niềm tin ở pháp của bậc hoàn toàn giải thoát, thành hoàn toàn giải thoát kia là chứ Arahant ở đây, tức là tin tưởng vào pháp của ứng cúng, bậc ứng cúng, tin tưởng pháp của bậc ứng cúng, là cái Niết Bàn, và khéo nghe, tin và khéo nghe được trí tuệ của trí không có vật, cái đó là câu đầu tiên. Câu đầu tiên là nguyên có bốn câu đó là câu trả lời là thế nào là được trí tuệ. Và quý vị có thể của Thượng Hảo post cho bốn câu đầu là thế nào là được trí tuệ. Tin tưởng pháp và ứng cúng. Về chính lực của Niết Bàn. Tin pháp và ứng cúng của Niết Bàn. Và nói gì cô Thượng Hảo post cho từng câu một. Và câu đầu tiên là thế nào là được trí tuệ. Rồi thế nào là được tài sản. Thì Đức Phật đặc biệt thì nó là làm thích đáng trách nhiệm phấn đấu được tài sản với làm chính xác trách nhiệm phấn đấu được tài sản. Rồi cái câu mà thế nào đạt nhân sinh thế nào đạt nhân sinh, thì cái câu trả lời đó là sống chân thật sống chân thật nghiệp danh, đúng ra là sống chân thật, sống chân thật nghiệp danh. Rồi thế nào cột bản hữu thì là cái chữ gì chỉ cột bản hữu thì nghe hơi không phải là tin tưởng và ứng cúng, mà tin pháp và ứng cúng, tin pháp và ứng cúng, có lẽ chúng tôi phải cốt lại cho quý vị. Cái pháp đầu tiên là phải là thế nào là được trí tuệ đó, là tin pháp và ứng cúng và khéo nghe được trí tuệ trí không phong dịch. Khéo nghe được trí tuệ trí không phong dịch. Rồi thế nào chết không sầu là có câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm là thế nào chết không sầu. Cái câu này đó nó dễ làm cho người ta hiểu lầm bốn câu trên đó. Nó là ai là người gia chủ tin tưởng bốn pháp này, tại cái bốn pháp đó là cái gì là tin tưởng vào sự thật, tin tưởng vào sự tự chế, tin tưởng vào sự kiên trì và tin tưởng vào sự phá bại. Dạ. Có lẽ là chúng tôi sẽ phải viết lại cái vấn đề, tại vì cái gì những cái gì post không có, không có đẹp lắm. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói là mỗi một cái câu hỏi nó phải đi với một câu câu trả lời. Thì như vậy chúng ta mới thấy một cái bài kệ này, cái mặt văn này chúng tôi nó hơi khó, một là không đoạn, và thứ hai là cái sắp xếp là cái câu văn nó hơi lộn xộn như thế. Bây giờ thì để chúng tôi sẽ giới thiệu sư Công Đức để trả lời một câu thảo luận, những câu lúc sư tăng trả lời của thảo luận chúng tôi sẽ viết lại cái này cho quý vị. Mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay xin thỉnh sư tọa pháp tên, không biết sư tọa tên có bạn ở trước mấy không? Xin sư tọa tên, nếu có bạn ở trước mấy sư tọa tên gì chị biết? Dạ. Dạ, sáng thưa. Trong bốn giới pháp này, bốn giới pháp tức là bốn pháp mà chúng ta thu giúp được, chúng ta tạo được một cái duyên lành với chúng sinh khác, thì có cái pháp bố thí. Thì đó, pháp tôi không hiểu rõ là tại sao cái pháp bố thí đó, nó lại là một dịp cầu, nó là một cái sự nối kết, nó lại là một cái chuyện mà được xem như là mang lại chúng ta cái giao dịch, mang lại chúng ta có sự tương quan tốt đẹp của người khác. Tại sao có bố thí mà lại đóng một vai trò quan trọng về cái tình nghĩa là sự đón thân?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho chúng ta nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này con nghĩ rằng trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu đó, tức là làm sao mà cái pháp bố thí nó lại là tạo nên cái sự tương quan tốt đẹp giữa người này và người khác đó, thì con nghĩ rằng cái điều này rất là quan trọng, bởi vì trong cái đời sống đó, thì anh đã làm người đó, thì có lẽ là chúng ta có cái nhu cầu liên quan đến vật chất và tinh thần rất là lớn. Thì khi mà mình nói rằng là sống ở trong cái cổ nhân loại của mình thì cái nhu cầu như là ăn mặc ở, các nhu cầu bệnh hoạn, các nhu cầu, những cái điều đó nó là một cái nhu cầu cần thiết ở trong đời sống. Như vậy thì và hơn nữa đó là một người sống trong cuộc đời này thì mình không thể nói rằng mình sống mà không có những người tương trợ mình, không tương trợ trực tiếp thì cũng là tương trợ gián tiếp, không tương trợ nhiều thì cũng là tương trợ ít. Như vậy thì làm sao tránh khỏi những cái việc mà không có cái mối quan hệ tương trợ với nhau được? Thì khi mà nói đến cái việc mà trong đạo Phật ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái pháp bố thí là cái pháp mà tiên nhất ở trong đời sống. Và quý vị nghe được không vậy? Nghe rõ hả? Bây giờ là quý vị nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ ha. Mình để ý đó là ở trong Phật pháp đó, thì về cái pháp tập độ đó thì cũng có cái pháp bố thí là cái pháp tế độ đầu tiên. Rồi cái pháp thứ hai đó là khi mà mình nói đến tứ giới pháp đó, thì là cái pháp bố thí cũng là cái pháp mà được nêu trước tiên. Thì trong những cái việc này đó, chúng ta thấy rằng là mình nói rằng một cách đơn giản nhất là ở làng ở xóm, trong mình nói ở làng ở xóm đi, thí dụ như là người ta nói một cái câu là tối lửa tắt đèn có nhau, có nghĩa là những lúc hoạn nạn, những lúc khó khăn ấy, thì những cái người mà ở cần lối sớm là những cái người mà tương trợ với nhau, hay người ta nói là bà con xa không bằng láng giềng gần, không bằng láng giềng gần, thì chính là những cái người gần gũi đó nó tạo nên cái mối mà gắn bó với nhau và có sự tương trợ nhau rất là nhiều. Cái việc mà mình bố thí đó thì nó tạo nên cái mối thân thiện. Ví dụ như mình có giúp trợ giúp ai đó thì người ta ra đường người ta cũng có thể gặp mình, người ta cũng có thể niềm nở, người ta vui vẻ, rồi người ta chào hỏi, rồi người ta có thể bằng những cái lúc mà bình thường này như vậy rồi, tức là người ta gặp mình là người ta vui vẻ, người ta quan hỷ, bởi vì cái sự hỗ trợ, những cái sự mà bố thí của mình, những cái sự mà rải lòng của mình đối với người khác. Thì một điều đó là nếu như mà mình không có cái bố thí đó thì thật sự là mình sống rất là cô quạnh, tức là mình ở một cái, chúng tôi có thấy rồi, có một cái người đó, cái bậc bà cụ đó bây giờ bà chết rồi, tức là bà cũng là giàu, bà ta cũng là giàu lắm, bà ta cũng là giàu có, tiền bạc để rất nhiều, vàng bạc để rất là nhiều, nhưng mà rồi thì bà ta rất là bủn xỉn, nói chung là rất là bủn xỉn. Những cái mà trong đời sống đáng lẽ là bà ta phải chi xài nhưng mà bà ta không có dám xài, cuối cùng thì chết rồi để lại một cái căn nhà lầu rất là to lớn, một cái căn biệt thự rất là lớn, vàng thì bà ta để ở trong cái thùng mà hồi xưa ta để trong thùng đạn đó, cái gì trong thùng đạn thì bà để đầy cái thùng đó luôn, mà đời sống của bà rất là tham khổ, rất là khó khăn. Mà sự thật ra thì trong cái nhìn á, thì người lối xóm cũng không có mấy gì thân thiện với bà, và thậm chí người ta còn thích thầm rằng là bà ta là bà cái người mà bủn xỉn, không có giao tiếp với ai, cũng không có dám xài, và thậm chí là chắc mốt của người khác chứ còn không biết đem ra bố thí hay giúp đỡ một người khác, mặc dù bà ta rất là giàu. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy có nghĩa là trong cái việc mà mình bố thí ở làng xóm á, mình tạo, mình giúp đỡ cho ai thì theo cái khả năng của mình, mà cộng thêm cái ba cái pháp còn lại mà ái ngữ phụ lại thành và đồng sự đó, thì nếu mà được cái những điều đó thì phải nói là cái sự tương trợ rất là lớn, cũng như là cái sự mà nhiếp phục của mình đối với người khác nếu như một người có thực hành trong bốn pháp này. Thì cái việc bố thí đó, mình nói về ở ngoài xã hội đó, thì làng xóm mà mình có sự trợ giúp thì ai cũng vậy, cũng có cái sự thân thiện, ai cũng thấy mình niềm nở, ai gặp mình cũng rất là quan hỷ. Rồi bây giờ mình nói ở trong gia đình, ở trong gia đình thì cái người ở trong gia đình mà mình không có tương trợ, anh em mà dù là sinh trong gia đình thì không phải là gia đình nào là cha mẹ để lại của cải tài sản, nếu mà cha mẹ giàu có để lại tài sản cho con cái đó, mà là con nó biết gìn giữ, nó làm nên đó, thì có thể những đứa nó có thể giàu có ra từ ở cái việc mà gây dựng từ nơi cái của cải của cha mẹ để lại, nhưng mà có đứa thì cũng không gây dựng được cái tài sản. Thì nếu như mà cái sự trợ giúp của anh em mà có đó, thì cái tình anh em đó, nó cũng nếu như một người thất bại đó, thì có một người nào đó anh em trong gia đình mà hỗ trợ cho cái người đó. Cũng như chúng tôi có nhớ rằng người ta nói với người Hoa đó, họ đi đâu lập nghiệp đi nữa thì cái người mà cùng chung họ của họ đó, thì họ sẽ nhận như xem như là bà con, chứ không phải là người đó phải có huyết thống anh em ruột rà gì người ta mới nhận là bà con. Thì cái người Hoa họ có cái đặc điểm đó, và khi mà họ người qua thì họ giỏi cái mặt kinh doanh, gọi là buôn bán. Như vậy đó thì họ trợ vốn cho những cái người mà họ nhận là bà con, họ nhận là anh em, họ anh em của họ, họ sẽ trợ vốn, mà họ sẽ trợ vốn ba lần. Nếu mà mình trong một trong ba lần đó mà mình bị thất bại thì họ coi như là buông xuôi, nhưng mà ba lần đó họ sẽ trợ vốn cho mình, một lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba thì họ sẽ trợ vốn. Thì như vậy nó tạo nên một cái sự gắn bó giữa anh em cũng như là bà con, nếu như anh em biết tương trợ với nhau. Còn ở trong cái người tu cũng vậy đó. Thật sự ra thì mình cũng biết ở trong kinh đó, Phật dạy nếu mà hai cái vị mà xuất gia cũng đồng niềm tin, đồng giới hạnh, đồng trí tuệ, đồng giới hạnh, đồng trí tuệ, nhưng mà một vị không có bố thí và một vị có bố thí, thì cái vị mà có bố thí đó sanh lại làm người, nếu mà xuất gia thì được những người đàn tính thỉnh và những người đàn tính cúng dường vật thực, cúng dường y phục, vật dụng rất là nhiều. Và nếu như người đó ở đời thì người đó họ cũng được đầy đủ cái tài sản. Nếu sanh lên cõi trời thì cái vị đó sẽ là một cái vị có đầy đủ thiên sắc, thiên ngư, thiên thọ mạng vân vân, tức là còn đầy đủ hơn. Mặc dù hai người sanh thiên nhưng mà cái người mà có bố thí thì lúc nào cái quả báo, cái phước báo nó cũng vẫn là thù thắng trội hơn cái người kia. Thì như vậy đó, thì mặc dù là hai cái sự hai người cũng tu tập giống như nhau, sự giải thoát giống như nhau, nếu như hai vị tổ nỗ lực tu tập thì hai vị đều giải thoát giống như nhau, nhưng mà hai vị thì hoàn toàn khác nhau, khác nhau về phương diện mà vật dụng đời sống. Mà ở vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta cũng đã gặp một trong những cái trường hợp của một vị tỳ kheo tên là Lô Sa Cá, và một vị trái ngược lại thì Lô Sa Cá là đối xét đó. Lô Sa Cá thì bị khói cát, bị thiếu thốn về thực phẩm đời sống đó. Thì ngược lại thì ngài Si Quá Lý là một cái vị đầy đủ về tài vật, dù đi nơi đâu cũng có tài vật, vẫn có vật thực để mà sống. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái pháp bố thí nó là cái pháp mà ở trong mọi trường hợp, mà như chúng tôi đã nói ban đầu đó, là cái nhu cầu cần thiết của con người. Mình nói tối thiểu như một vị tỳ kheo thì có bốn món vật dụng: y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở ngoài xã hội thì cái này cái kia là rất là nhiều, cái nhu cầu rất nhiều. Nhưng mà một vị tỳ kheo á, thì đúng trong luật á, thì nhu cầu chỉ bốn thứ đó, bốn thứ đó. Thì như vậy thì có một vị mà có cái sự tương trợ, một vị có bố thí cúng dường đến tăng chúng, hỗ trợ tăng chúng và cúng dường đến tăng chúng tùy theo cái khả năng của mình, thì cái vị đó sẽ được một vị kính tinh, một vị quý mến. Nếu bạn đồng phạm hạnh thì cũng quý mến kính nể người đó. Còn trong gia đình mà anh em có tương trợ như vậy đó thì cũng tạo nên cái sự gắn kết giữa anh em, không phải là chết mạnh ai nó làm mạnh ai, nếu chết nếu sống mặt bay thì cái chuyện đó không có. Rồi về mặt xã hội đó thì cái việc bố thí nó tạo nên cái mình giúp cho người khác đó, thì nó tạo nên cái mối thân thiện mà họ khi mà họ gặp mình họ sẽ có họ có cái sự niềm nở, họ có sự thân thiện. Và khi mà mình có cái chuyện gì mà bất chắc đó, thì không thể nào họ bỏ qua được. Và cuộc sống thì cũng không thể nào mà không thể nào mà nói rằng chúng ta một mình mà chúng ta có thể sống được, dù là không được sự hỗ trợ xa cũng như hỗ trợ gần, trực tiếp hay là gián tiếp, ít hoặc là nhiều, thì cái người đó cũng phải có thôi. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau khi chương trình sẽ được học tập, sẽ được học tập, xin lỗi sẽ có tư duy. Hôm nay thấy chị dễ sư vào đồng vũ, không biết sẽ có tư duy có nghe được không? Dạ. Sẽ có tư duy khi mà để sau đó bác hỏi được Phật thì chỉ cái gì mà làm cho người ta được bình sinh. Dạ, được cái tiếng tốt á, thì Đức Phật nạp về tới cái pháp trên thật, hay là người tu tập sự thật, thì đến lúc sự tập tuyệt có thể chỉ biết là tại sao Đức Phật không đề cập cái gì khác, một ngày đặc biệt này chú trọng một pháp trên thật, và mình nói chung cái đời sống hàng ngày, khoan nói cái đời đạo đức ở bên ngoài, tại sao cái sự chân thật nó lại dẫn đến việc sinh tỉnh sự cực thương.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô San Khai, để cho tôi được chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Tử Vi, cảm ơn cô đồng hồn cùng đại chúng. Có cơ hội đến Đức Phật, đến Nhân Pháp, đến Chính Mạch, có cơ hội đến Sư Phụ Thị Siêu. Tôi tổ chức đảng của Phật Tân, Phật Pháp Lăng, để Đức Mình là lễ Pháp Tính, cũng chỉ bằng lời kỳ gì. Thầy cho lời tôi lễ cũng chúc Phật Tử. Thì Đức Mạch Thân Tòa, có thể thì nếu mà chúng như chúng ta nói, dù cho là đời hay đạo, cái sự thật, đó là một giá trị sự sống mà tất cả trong cái sự giao tiếp, tất cả trong cái sự sinh hoạt hay buôn bán giao dịch gì, tất cả cái sự thật đó nó phải được lọc hàng đầu, và người ta nói rằng đó là cái uy tín. Một lần thất tín thì vạn lần mất tín. Thì nếu như chúng ta mất uy tín, chúng ta mất cái mà chúng ta không sống không thật đó, thì chẳng những là người ta ở đây là nếu mà chúng ta sống chân thật, người ta tin tưởng mình đó chính là cái danh chân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tôn trọng cái tôn trọng người, tôn trọng cái lời nói của cái sự giao dịch với người, cũng như chính là tôn trọng cái lời nói của mình. Và trước tiên thứ nhất là mình tôn trọng cái lời nói của mình. Mình biết mình tôn trọng mình thì mình sẽ tôn trọng người. Mình biết mình giữ cái uy tín của mình, chứng tỏ rằng mình sẽ tôn trọng người rất lớn, cho nên người tôn trọng lại mình. Và cái uy tín đó là chúng ta gọi là cái uy tín, và chính là cái danh xưng. Cho nên vì vậy mà trong mọi hoàn cảnh, ở trong cái việc tu tập cũng vậy, nhà cái khu lá, Đức Phật này dạy nhà cái khu lá có ngôn giả dối cái nên chùa cũng vậy nữa. Ở trong cũng đề cập đến một số cái chuyện hiện mà để bị giáo dục với trẻ thơ cũng vậy đó. Hay là lúc mà Đức Phật để lại trong này ngày ta có nói những cái cách mà để lại cho đời, thì chúng ta thấy ví dụ như một đứa trẻ, một đứa bé, nếu như mà nó không có cái tính mà chân thật thì nó rất là nó nguy hiểm vô cùng trong cuộc đời mai sau của nó. Bởi vì nhỏ mà nó dối thì thiết cho nó quen, và ta ăn cắp hơi tay của mẹ với mắt nói dối cái chuyện bình thường, biết được cái nó nói dối, nó lừa liên tục. Có một lần con phạt cái chú tiểu nhỏ, con chú tiểu nếu quý nó không nhận, con thấy sự việc đó là nó có một lần chú tiểu nó cái chú tiểu lấy tiền thì ba bốn đứa cái nó đi mua đồ này nọ, kẹo bánh là nó chơi đùa lung tung, thì con kêu tất cả tụi nó vô, tức là con phạt nó tại sao tụi con lấy tiền. Thì có một chú tiểu thấy sư phụ nó con lấy tiền, bắt đầu con phạt phản không, hỏi con có biết cái lỗi con không. Thì nó giờ con không có lỗi lấy tiền, thì con biết nhưng một đám về thì cái chính là tụi nó phối hợp với nhau tụi nó lấy tiền. Thì cuối cùng thì con hỏi thì nó hỏi cái chú lấy tiền mua đồ thì mua này nọ thì con có ăn con có chơi chứ con không có lấy tiền, con lấy tiền là một chuyện khác. Thì quả thật khi con nghe như vậy thì con giật mình. Đứa trẻ thì nó biết nhận được đâu là cái điều sai, đâu là cái điều sai của nó, và cái điều nào nó không sai là nó không sai. Thì ở đây chính là cái con giật mình thì con nói thì thôi, những điều mà con cũng đồng lõa với người ta. Thì nó hô là bởi vì thật sự ra là con cũng không biết với chú người ta ăn cắp nữa. Rồi rốt cuộc khi mà phát hiện ra thì chỉ con mới biết được cái tình huống đó, chứ sư phụ phạt con chung luôn thì con chịu. Nhưng điều mà nếu mà cho rằng con chưa phát hiện con hay không, trở nên nó biết tự tôn trọng nó trình bày ra một cái sự việc nào chứ chứ mình biết được một chuyện đơn giản như vậy thôi, thì chúng ta thấy đó là một điều nguy hiểm. Đó là một điều, nếu như đứa trẻ nó biết cái sự đó là cái điều sai, đó là cái điều không tốt, và nó biết chấp nhận cái nào là cái lỗi của nó và cái nào là cái điều không tốt của nó. Để trong cuộc sống này cũng phải, nếu chúng ta biết được rằng nếu như chúng ta mà không tôn trọng sự thật, chúng ta không giữ uy tín với người đó, thì sự thật ra người ta sẽ không tin tưởng mình được. Và cái điều này cũng vậy, ví dụ như bây giờ chúng ta cái thời buổi mà thông tin mà, chúng ta có thể bắn ra một tiếng qua cái phone, qua cái điện thoại thì cho người ta an tâm hơn. Còn này là chúng ta im lặng là chúng ta mãi cứ quên, hứa cho nhiều mà thất hứa cũng thật là nhiều. Thì ở đây chính là chúng ta chỉ những không được cái danh xưng và bị người khác xem thường. Bởi như vậy, những người như thế thì những người đó không có làm được những cái việc mà nó quan trọng, không làm được cái việc mà nó lớn lao. Bởi vì sự thật ra là nó không có, người ta không có biết tôn trọng sự thật. Cho nên vì vậy, để là một chuyện hoạt đúng hay để là một cái danh xưng tốt đẹp, thì cái sự thật hay là cái uy tín của mình là một điều mà chúng ta cần phải có. Bởi vì ví dụ như một người hứa có đáng ngàn vàng, người ta có thể mất tiền mất của, nhưng người ta không thể nào mất cái danh dự. Cái mà chúng ta nói là cái danh dự đó là cái gì vậy ta? Người ta chấp nhận cái lời hứa, người ta không không coi như là không xem nhẹ cái chữ tín, đó là cái sự thật. Để người ta tôn trọng sự thật, trước nhất là người ta tự tôn trọng người khác. Và ở đó tự tôn trọng mình cũng nghĩa là đồng nghĩa là tôn trọng người. Cho nên được cái danh xưng hết sức là tốt đẹp. Mà cái danh xưng này thì chúng ta làm bất cứ điều gì cũng vậy, nó là một cái tài sản vô giá, nó là một cái điều mà làm cho người khác có thể kính nể, làm cho người khác có thể là khiêm nhường sự âm khiếp sợ chúng ta, lời nói của chúng ta. Và thường thường chúng ta nghe là những binh đóng cột, tức là nắm được mà chúng ta nói, nắm làm được chúng ta làm. Thì như vậy thì chúng ta chỉ ở trong cuộc đời này, cái đạt được cái danh xưng từ quả thật Đức Phật nói là đúng rồi, phải có cái sự thật. Mà đạt mà người nào có sự thật, người đó sẽ được người khác tôn trọng, coi như tiếng lành sẽ được tồn xa, và người thắng người đó được thắng thắng và được tốt đẹp. Thì chính là thường tòa con có đời được sự thật và như vậy, nếu có điều cần một chút thì chính cũng đỉnh. Và thường tòa thì chính cũng thường tòa trả lại Nam Mô Bổn Thầy Giác.
Cái chuyện này sẽ thực hiện. Thưa quý vị, rất là quan hệ là ở trong cái vụ của cô Nhi Quang, khi này chúng tôi có nói cho chuyện trường hợp là cái giá trị của bệnh kinh nghiệm, thật ra những cái câu hỏi và câu trả lời nó phải đi chung với nhau để chúng ta đặt, chúng ta không có bị rơi rạc, bị phân đánh. Thì cô Nhi Quang đã giúp để viết lại những câu hỏi và câu đáp nó liên nghĩa nhau. Thế thì tất cả những câu hỏi liên cái câu đáp liên rất là cảm ơn quý vị quan. Và bây giờ thứ nhất thứ chúng ta bước qua phần luận tiếp theo với để được có tính, để được tính quan hệ cho biết là để được tính có nghe được không? Nếu để được tính đang có mặt trong mọi sinh thì để được tính nhiều hơn. Để được tính chưa? Có nhiều khi chúng ta có cái cảm giác là những người nào giàu có làm giàu, nói cách làm giàu là không phải là cái cách sống của người phụ tử, mà làm những cái gì của phụ tử lên án làm giàu nữa. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều đó ở trong kinh đề cập đến cái sự giàu có là do phước báo, cái sự sung túc tài sản là do cái pháp lành mà tạo ra. Thì ở đây ví dụ như là khi thế nào là được tài sản đó, thì cái việc những điều mà một người sống là được tài sản có nó có phải là điều về cái pháp lên án hay không, không phải là cái không, hay là chúng ta vẫn nhìn cái chuyện một người có tài sản tốt, một tài sản nhiều đó vẫn là người mà có được cái thành tựu, mặc dù nó là cái phần của thế gian, nhưng mà nó vẫn thuộc về nó vẫn là kết quả của thiện nghiệp. Xin thỉnh đại đức Phật thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin kính đảnh đại đến sư phụ Bụt Siêu. Chúng tôi nhất đảnh, chúng tôi tự quy, chúng tôi Phật Giang, chúng tôi Phật Tân. Cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào với cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được những điều là đó. Kính mật thường tỏ, kính thưa đại chúng. Qua câu hỏi vừa rồi, thường tỏ đã nêu. Thì nói về ở trong cái lời giảng của Đức Phật là không có chỉ trích, là không có chỉ trích về cái sự làm giàu của bất cứ một người nào. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Vì rằng ở trong cái pháp mà để mà đạt được cái sự an lạc ngay trong hiện tại đó, thì phải có cái sự tinh tấn trong nghề nghiệp. Tinh tấn trong nghề nghiệp có nghĩa là cái người nào mà muốn được an lạc ngay trong hiện tại này, người đó phải chuyên năng làm những công việc hoặc là làm những ngành nghề này, những ngành nghề kia. Thành ra khi mà chúng ta muốn tu tập, muốn tạo phước gì cũng vậy, đối với ngờ và đạo là chúng ta phải có cái sự cân bằng, hoặc là chúng ta phải biết sắp xếp rõ, chúng ta phải biết sắp xếp công việc nó ổn định đàng hoàng. Thì như vậy thì chúng ta mới vừa tu, chúng ta vừa tới đậu được. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu đúng, chúng ta mới tu tập đúng được. Ví dụ như mình tu tập cho mình, rồi mình cũng tới đậu, và những người bà con gần, bà con xa, hoặc là những người quyến thuộc xa gần của mình. Cũng như chúng ta thấy rằng, ở trong cái trường hợp của tín nữ Vipassana, hoặc là trưởng giả cấp cô độc, những vị này cũng đi nghe pháp, rồi cũng tu tập, rồi cũng hộ độ chư tăng, cũng chăm sóc công việc nhà, rồi cũng lo cho người làm. Bây giờ, ví dụ như mình nói đến tín nữ Vipassana, mình chưa kể đến là cái người làm của bà là bao nhiêu người làm. Nhưng mà mình tính quyến thuộc con cháu của bà là 120 người. Là 120 người. Quý vị thấy rằng, bây giờ mình thấy rằng ở trong gia đình mình, gia đình nào mình nhiều lắm là 20 người con. Cha mẹ luôn với những người con là 20 người, mình thấy là cao nhiều lắm rồi. Mà bây giờ mình còn chưa có chăm sóc nổi, mình chưa có nuôi nổi. Thì đối với tín nữ Vipassana, con cháu chắc ở trong nhà là đến 120 người, 120 người như vậy. Thì quý vị thấy rằng, nếu mà không tinh tấn, không có cái sự mà chuyên năng trong cái công việc đó, thì làm sao mà nuôi nổi, hoặc là làm sao mà quán chiếu được những cái người làm ở trong nhà, hoặc là con cái của mình. Đó, thì chính cái điều này, chúng ta thấy rằng một người mà có cái sự tu tập, mình biết cái sự tu tập, thì cái phận sự của mình tu rồi, cái công việc của mình là mình cũng lo nữa. Cái điều này á, quý vị, có nhiều khi á, chúng tôi, có những lúc á, chúng tôi gặp những người Phật tử á, chúng tôi rất là muốn nói những cái điều này. Tại vì nhiều khi mình tu tập á, mình không có rành. Ví dụ như là, đối với Bát Quan Thế Giới, có những lúc chúng tôi kêu các vị Phật tử chúng ta phải đọc kỹ ở trong kinh, mình đọc kỹ lại ở trong kinh. Ví dụ như là cái trường hợp mà của một cái anh thanh niên mà anh đi làm mướn, rồi anh đi về trễ, rồi anh thấy ở nhà hôm nay thì ai cũng nghỉ sớm hết rồi, không có ai nấu nướng buổi chiều, chỉ có mình, còn một mình anh ta ngồi ăn cơm ở đó thôi. Thì anh ta mới hỏi ở trong gia đình là tại sao hôm nay ở trong trang trại thấy chim liền vắng quá. Thì ở trong gia đình mới nói rằng là hôm nay là những người ở trong cái nhà này luôn cả người làm là đều thọ Bát Quan Trai Giới. Thành ra sau buổi ăn trưa rồi, người ta đã đánh răng súc miệng và người ta tìm một cái chỗ nào đó yên tình để mà người ta ngồi hành thiền, ngồi niệm Phật. Thì chúng tôi kể cái điều này ra để chi? Để chúng tôi muốn nói rằng một người mà tu tập, khi mà chúng ta tu tập Bát Quan Trai Giới rồi, thì trong cái buổi chiều ngày hôm đó, chúng ta đã sắp xếp công việc của ngày hôm đó và ngày mai nó đã đâu vào đó rồi. Người ta mới đánh răng rửa mặt, người ta tìm một chỗ nào đó, người ta ngồi, người ta tu tập, người ta niệm Phật. Đó, cái người mà biết sắp xếp mình tu tập
thì tự nhiên cái người khác người ta nhìn vào là người ta có cái tâm quan hỷ. Chẳng hạn như cái anh chàng thanh niên này, anh nghe vậy nói thôi vậy ở trong nhà mọi người đều tu á thì tôi cũng phải tu luôn, nào tôi cũng mấy cố gắng tôi tu ha. Đó thì ở đây tôi cũng nói rằng là khi mà chúng ta tu tập mà nó có khung, có nghề nghiệp, nói chung là nó có cái sự thứ tự thì sẽ chế độ được những người ở xa hoặc là ở gần, ở xung quanh của mình. Đó thì quay trở lại với cái vấn đề, quay trở lại với cái câu thảo luận này thì mình thấy rằng không có chỉ trích, không có chỉ trích hoặc là không có nói về những cái sự làm giàu cái gì, nhưng mà ở trong kinh Đức Phật có nói rằng là mình đừng có dính mắc với tài sản quá, chúng ta đừng dính mắc với tài sản quá, cũng như nói về cái sự bố thí. Đức Phật dạy chúng ta năm cái pháp, có nghĩa là mình cũng phải lo cho cha mẹ, lo cho thứ nhất là lo cho cha mẹ, thứ hai là lo cho vợ chồng, con cái, rồi thứ ba là phải có ngoại giao với sớm gì ở xa ở gần, có nghĩa là thì liên quan cưới hỏi rồi người kia đó, đám dỗ rồi người kia, rồi chúng ta cũng phải biết lo cho bản thân của chúng ta, thì rồi thứ năm là chúng ta tạo phước chúng ta để dành. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại cái điều này để chúng tôi muốn nói rằng là cái việc làm giàu á, Đức Phật cũng không nói, Đức Phật cũng không có nói rằng là mình tích góp tài sản cho tài sản mình được lớn dần, cái điều này không có gì. Nhưng mà đối với cái sự mà làm giàu như là làm lụng để ra cái tài sản hợp pháp hoặc là để đem đến cái sự an lạc ngay trong hiện tại, Đức Phật có khuyến khích tinh tấn ở trong cái việc làm của mình. Còn đối với cái tại sao mà cái sự mà làm giàu á thì tại sao không được nói đến gì? Tại vì đối với các pháp hữu vi nó có cái tính chất là vô thường, nó có tính chất là tạm bợ. Thành ra những cái tài sản á, khi mà chúng ta trồng chất chất đóng như vậy thì cuối cùng khi mà ra đi chúng ta cũng bỏ lại hết. Cuối cùng thì nó cũng mình không có đem theo được cái gì hết. Thành ra ví dụ như đối với thiện pháp, Đức Phật có dạy chúng ta là phải làm, phải tạo hoặc là phải tích lũy dần dần, chớ chơi khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần. Thì đối với tại sao cái này mà đối với thiện pháp mà Đức Phật khuyên chúng ta phải tích lũy, tại vì những cái thiện pháp này nó sẽ nâng đỡ chúng ta từ ở đời sống này qua ở đời sống sau, và những cái thiện pháp này nếu mà nhiều nữa thì nó sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì những cái điều mà tích lũy cần làm lớn mạnh thêm thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái sự lớn mạnh thêm. Còn đối với cái việc mà làm giàu nữa giàu có nhiều như vậy thì cũng không có thể. Nhưng mà cái điều này thường thường quý vị thấy rằng cái sự mà giàu có mà là do cái phước báo, nó còn nhiều là do cái phước báo ở trong quá khứ rất nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị trưởng giả ở trong thời Đức Phật, các vị trưởng giả này khi mà đào cái tay mà đào xuống đó, hoặc là đi ra ngoài khu vườn đó, hốt lên cũng ra vàng, hốt lên cũng ra gạo. Thì do đó thì chúng ta thấy rằng đây là những cái phước báo của họ tạo ở trong quá khứ rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý của chúng con nghĩ rằng là đối với cái sự làm giàu thì Đức Phật không có chỉ trích, nhưng mà Đức Phật cũng không có phản kháng cái sự mà mình trồng chất tài sản cho được nhiều. Chỉ có những cái thiện pháp thì Đức Phật khuyến khích chúng ta phải tạo nên cho nó nhiều, cho nó vững chắc. Đây là những cái ý của con xin được thảo luận qua câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con xin thượng tọa trở lại năm 1 2.
Sao cũng thích chuyện nhé. Thì Đức Phật thích nhé. Giờ thấy thì bảo thầy xin đưa tay xin người xin kết tình cho các thầy sư.
chúng tôi đưa tay để cho chúng tôi được thẳng biết là chúng tôi đã có mặt trước mắt đi. Cho nên mỗi lần mà thường có hỏi đưa tay chạm một đi, giờ thường có hỏi qua người khác như thế, chúng tôi mất cơ hội gì. Chúng tôi thường có đặt câu hỏi.
Cái nhiều người sắp sắm ở đi biểu lòng. Xin sắp hỏi tôi được kêu là tuyển đâu là chúng tôi có đi những góp ý vô thêm không trả lời để được phát tính. Thật là chúng tôi thường xuyên chúng tôi thấy cái chính sách khác. Chính sách khác thì nhiều khi tôi dịch là sự thật. Có nhiều khi dịch là pháp chân thật. Ở trong tiếng Việt Nam với chúng ta thì chân thật mà khác và sự thật mà khác. Sự thật, ví dụ như là một cái điều đó nó xảy ra một cách tự nhiên, nó là như vậy đó. Còn chân thật là cái thái độ tôn trọng sự thật và không nói sai sự thật. Cho nên khi mà thường khi mà đề cập đến sự pháp mà chúng ta nói sạch trái đó, thì chúng ta được hiểu là sự thật hay là chân thật, cái tình thức đó.
Ở đây chúng ta chỉ cần thì chúng tôi không có ứng ý không quá không có ứng ý tâm cái câu với sự thật được danh cái chuyện xét chắc cái gì là ở đây đó. Ở trong chú giải của đoạn này câu này nè, những sách kia nhà tiết, quá trì sách kia nhà tiết, sách tàu hòa đi, phu tàu hòa đi. Kỳ quan, chức tinh, phù tí. Tức là với cái lời nói chân thật, quá trì sách kia nhà, hay là sách tàu hòa đi, phu tàu hòa đi. Thì khi mà một người có cái lời nói chân thật thì được khen. Ở đây nhìn cái tiếng là không đến nó hiểu nghĩa nó rộng hơn. Nó rộng hơn có nghĩa là từ cái chuyện nhỏ, ví dụ bây giờ chúng ta nói danh tính thì chỉ giác tác mới là danh tính, còn chỉ có tí thì chỉ được khen. Cho nên ở đây đó, nếu mà cái lời nói chân thật, người mà có cái lời nói chân thật thì những người khác họ luôn luôn tán thán khen ngợi, luôn luôn tán thán khen ngợi. Còn nếu mà chúng ta hiểu rằng với người mà có cái tánh chân thật đó thì được vinh sinh, thì trong trường hợp này chúng ta nên biết là danh chân nó có nhiều. Người mà được danh chân họ sẽ có nhiều cái pháp khác để thực hành, chứ không phải là chỉ riêng về chắc chắn được. Ở đây đó, cái chữ chắc chắn xài rất nhiều ý nghĩa chắc chắn để chỉ cho cái chân lý, chẳng hạn như chắc ta như chắc chắn ý, tức là bố đế, tức là bố là sự thật, là khổ tập nhân đạo. Cũng xài cái chữ đó, hoặc là xài nghĩa pháp là cái gì mà thuộc về chân lý như phá đạo mặt thật sạch chát, hay là tâm bối thiết sạch chát, là chân đế tập đế. Nhưng mà riêng về cái chuyện sạch chát sạch kê nhá, ở trong bài học này thì rõ ràng chú giải ở đây đề cập đến chữ quá chi sạch kê nhá, có nghĩa là sạch chát qua đi phu thờ hoài. Ở đây thì ta chán cái bài học mà nên dịch là chân thật. Nên dịch là chân thật. Mới chân thật rồi được ngợi khen. Mới chân thật được ngợi khen. Hay là được tán thán. Dịch thì cái trí được đề tài của cái nghĩa đó mà thay cho cái chữ giới tác là giới thiệu. Có đôi khi cũng tại cái cộng từ trí trí giới tác chúng ta dịch là giới sinh nói chung cái cộng từ đó, nhưng mà riêng về cái chữ danh đó, ví dụ như được danh mất danh rồi giá trô ở trong tám hộ giới đời được danh hay mất danh thì tại vậy. Còn chữ cái trí thì tại rất là thông thường. Ví dụ như một em bé mà cái tánh nó rất là chân thật, nghĩa là nó làm dầu cho có bị rầy bị đòn nó cũng không bao giờ nó sai trường hợp. Thì bé đó được người lớn khen ngợi vì đó là cái trí, nhưng mà không phải trong trường hợp là được danh sinh danh tặng. Thay đổi đây chúng ta tài cái nghĩa dịch chúng ta còn tùy theo cái ngữ cảnh nữa. Thường thường khi mà chúng tôi dịch kinh thưa quý vị, nó có cái là chúng tôi không có, không phải là mở từ điển ra gặp cái chữ nào rồi chúng ta dịch theo cái chữ đó đâu. Nghĩa là chúng ta phải so sánh, phải đối chiếu và suy nghĩ trên cái trường hợp này xài cái từ này nó có hợp lý hay không, thực tế có hợp lý hay không. Rồi sau khi so sánh, ví dụ như bây giờ nếu mà với chân thật được khen thì chỗ này chúng ta phải tài là được khen chứ, được khen lợi thì chúng ta có thể với chân thật được danh sinh. Có đôi khi thưa quý vị, chúng ta tài được chữ danh sinh nó quá lớn, chữ danh sinh nó quá lớn. Cho nên có đôi khi lấy cái ví dụ bây giờ chúng ta trong túi chúng ta có tiền lẻ thì cũng là có tiền, nhưng mà có tiền lẻ thì gọi là người ta gọi là có tiền lẻ để mua bánh ăn thì được, nhưng mà chúng ta nói ở trong túi chúng ta có tiền lẻ để đi mua xe hơi thì cái trường hợp nó rất là lạ. Mặc dù việc hàng mua xe hơi là phải có tiền, nhưng mà tùy theo cái tiền trắng, tiền lẻ, tiền lớn hay tiền nhỏ. Thành thử ra ở đây chúng ta cũng tùy, chúng ta cũng tùy. Tùy trường hợp thì chúng ta dịch. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều qua cái câu thảo luận số 4 mà chúng tôi đã thẳng vừa nêu. Thời gian chỉ còn lại tới 20 phút. Chúng tôi sẽ được đóng trở lại với câu hỏi khác, với các chuyện hay với chúng tôi cũng được. Nên một cuộc thầy
Sạc Thủ, có chứ có thể xin ở đây nghe có một cái phải kể một cái câu rất là quan trọng. Nó về hỏi là thế nào là cái người mà chết không có sổ bộ. Chết hay chúng ta tự biết rằng mình không đối diện với cái chết mà mình còn phải đôi khi phải giúp đỡ, phải hỗ trợ cho người khác. Nhưng là ai cũng muốn ra đi thực sự thân thẳng, không có sầu muộn. Ở đây thì cái câu trả lời thật là thú vị, nhưng mà bản dịch thì dịch không có rõ ràng. Xin tỏ đại sư Hoan Hỷ, xin tỏ Hoan Hỷ dịch lại bài kệ câu trả lời thế nào là chết không sợ muộn, và sự đoàn thì đó cũng đúng không, và điều đề cập đến tại đây như thế nào, xin kính thưa thưa hỏi.
Nam mô Phật thầy. Cái tịch cái tâm quả thật là các cái bài kệ hôm nay cái cách bố trí trong cuộc hội của cô trả lời nó khó hơn cái bài Tây Du Bộ Trần Đức 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 khó hơn cái bài Tây Du Bộ Trần Đức 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 bài Trần Tây Du Bộ Trần thì dễ quá, có một bài kệ một vị Phật tổ giá trị rất là đơn giản. Không bài kệ này nữa, bài kệ này chúng ta sẽ gặp rắc rối. Ở đây đó, đây chúng tôi chèn ở đây văn bản Pali nhiều. Tôi xem là cái văn bản Pali. Cái văn bản Pali là trong kinh chứ. Dạ, thì tên Chaturo Thamma Tập Hát Tạng Thái Âm Mê Chị Nô đối với cái người cư sĩ khá là mê chích đô ở đây đó. Ở đây đó người cư sĩ và cái vị tu sĩ thì chỉ trả đến người cư sĩ thôi. Khả ra quá tăng thì tất cả chỉ ê chí ê chí nghĩa là tầm cầu, ê chí là tầm cầu nhất nguyên tầm tất cả thì sẽ kết nối ra mặt phù vi. Tức là ở đây là ám chỉ cho những người còn ở tại gia mà đi tầm cầu việc lại đó, là ám chỉ cho hàng cư sĩ áo trắng đó. Nhưng ở đây có bốn pháp mà chúng ta thấy rõ ràng quá. Một, chắc chắn là chân thật. Nếu mình muốn đời này đời sau được không có bị sầu muộn đó, thì một là chúng ta phải cái pháp chân thật. Hai là tham mưu là thiện pháp, chúng ta phải giữ thiện pháp. Còn ba là sự xứ tí. Xứ tí ở đây không phải nếu mà chỉ là kiên trì thì chúng ta khó hiểu được lắm. Bây giờ chúng ta xài cái chữ như chi tí ở trong cuốn giảng về tất cả những niệm thu ra qua của tha ta tí hết tha thu ra là mềm mà của tha nó mềm này nè, tức là chỉ cho cái nghị lực, cái nghị lực. Ở đây thì là nó gồm khoảng hai phu ra là mê ngã và út tha là mê ngã út tha thì đi, tức là phải có cái sự nỗ lực chuyên cần và cái khí tiết đó, cái khí tiết chúng ta được định nghĩa đây là cái sự tinh tấn mà nó phối hợp thêm với cái sự kiên định nữa. Chúng ta phải có cái sự kiên năng và kiên định chứ chúng ta phải giữ những lập trường đó, chúng ta gọi là giữ những lập trường rồi chai giá, tức là tất cả thích, tức là sự dứt bỏ tài sản để mà bố thí chia sẻ cho người khác. Như vậy bốn pháp này sắc chân tham mô chi chít đa vô, tức là chân thật trong thị pháp, kiên định lập trường và tạo thính, thì như vậy người đó không có tục vụ ở đời sau. Bốn pháp này quan trọng lắm, bốn pháp quan trọng lắm. Cái sự tham mô trong trường hợp này đó, ở đây chúng ta phải hiểu rằng được định nghĩa được giải thích cái sự tham mô để tôi cho quý vị nghe chữ nghe cái sự tham mô. Tham mô tí đã cắt của tớ cho mắt Phật khác tham mô đang tì ra sao là tham mô, tức là cái tham mô ở trong bài kinh này đó, để chỉ cho thập thiện nghĩa đạo, tức là thân ba, thân ba của 43, thân con cách tăng con tỉnh tóc con tỉnh dâm con nấu dốc rồi khẩu con nấu dốc con nấu đâm thập con nấu độc ác con nấu vua rồi ý cũng tham ác cũng tham ác cũng tạo tiếng ác. Thì như vậy vừa đã tất quân quân tâm ác trong mắt Phật pháp tham mô, hoặc là chỉ cho đa mắt ti mắt ba bên nào tham mô, tức là chỉ cho bố trí thì dễ và tu tiến. Ở đây chữ tham mô cô lập mình sửa lại chữ tham mô là thập thiện nghiệp đạo, nghiệp chúng ta là gì, chúng ta để thập thiện nghiệp đạo nghe không biết gì, thập thiện nghiệp đạo chữ nghiệp là cái tâm ác nghiệp, thập thiện nghiệp đạo là cái bốn con là mười con đường của thiện nghiệp, mười con đường của thiện nghiệp tất cả. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này rất là trong cái câu mà Đức Phật trả lời đi rất rõ ràng là hỏi đời này qua đời sau thế nào chết không trọng, thì Đức Phật trả lời đối với người gia chủ đối với người tại gia đó, đối với những người tại gia mà có niềm tin Phật pháp đó, thì có bốn Phật pháp và sau khi chết nhất định câu thần bộ, một là chân thật, hai là sống thiện pháp. Thứ ba là có cái sự kiên trì. Kiên trì chúng ta nói sự kiên trì ở đây phải là kiên trì lý tưởng hay kiên định lý tưởng, lý tưởng giải thoát hay lý tưởng tu tập, nó phải nói gì? Bởi vì cái chữ khí trí có nghĩa rộng, chữ khí trí nếu mà chúng ta xài một nghĩa thì không được. Ở đây trong chú giải là hai nghĩa, một là phú giá tức là chắc chắn, phú tha năng tức là nỗ lực, và hai cái chữ đó chúng ta ghép lại chữ phú giá phú tha năng. Thì phu đốc thanh năng ở đây chúng ta phải hiểu là cái sự tinh tấn và bền bỉ. Chúng ta nhớ ngày xưa Thượng Tọa Giác Đẳng có kể là cái câu chuyện, không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có nhớ hay không, thì lúc đó khi mà chủ tọa mới thực hiện cái chùa Pháp Luân để giao lại, sau đó thì chủ tọa muốn lập ra cái ban phụ tự với bạch hỏi ngài, bây giờ cái ban phụ tự bây giờ chọn ai làm trưởng ban phụ tự? Thì trước thì ngài và thượng hộ giác này nói rằng là nếu như cái người Phật tử nào và họ có sự tinh tấn và bền bỉ, nghĩa là không thật mạnh tự giàu mà bền bỉ, có nghĩa là năm ngày cũng đi chùa, ngày này cũng đi chùa, ngày khác cũng đi chùa, tuần này cũng vậy, tuần sau cũng vậy, và họ liên tục như vậy, nghĩa là họ xem như cái chùa là cái nơi mà họ gửi tâm linh, và họ xem như là cái việc tu tập của họ gắn liền với chùa. Thì như vậy với cái người mà có cái sự kiên trì như thế, tinh tấn bền bỉ như vậy đó, thì cái người đó đáng là người trưởng ban tu sĩ, trưởng ban hộ tự. Chúng tôi nhớ rõ là một lần đó chúng tôi với thẳng có kể thì chúng tôi nghe về cái sự kiện này. Thì nay chúng tôi lặp lại cái sự kiện đó để cho thấy rằng với một người tử tinh tấn không phải là tinh tấn nửa vời. Thì chúng tôi thường nói đùa, tức là cái người Phật tử mà đi đến chùa lâu lâu họ hứng thì họ đi, còn không hứng thì họ ở nhà. Năm ba năm họ không chịu đến chùa thì cái người đó gọi là Bồ Tát hứng. người mà tinh tấn có thiền vui đâu chút đó thì đó là Bồ Tát hứng. Thì cái người mà như vậy đó thì họ không có thể nào mà thành tựu được thiện pháp lớn lao được. Còn người mà có sự tinh tấn bình bỉ đó, tức là dầu cho bây giờ họ làm ăn khá, họ cũng đi chùa tu tập, mà đến lúc mà họ nghèo khổ họ cũng không bỏ chùa, lúc mà họ trẻ họ cũng đi chùa, đến lúc mà họ già họ cũng không bỏ chùa. Thì như vậy cái người cư sĩ như vậy đó là người thành tựu thiện pháp, đặc biệt là thứ là một trong bốn pháp để mà khiến cho họ từ đời này mệnh chung sang đời khác họ không có tụng nguyện như vậy. Chúng tôi sẽ được trả lời cái câu hỏi cuối cùng mà thượng tọa giác tăng vừa hỏi. Nam mô Bổn Thầy.
Bất chấp cái sự tâm tâm Phật giáo chúng ta phải có cái định nghĩa là cái người chân thật là cái người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Nhưng mà ngày nay đó người Tây phương họ có một cái quan điểm rất là khác so đến với Phật giáo đó, đó là họ thích đến với những cái vị thầy nào, vị thầy dạy nào mà họ đều có câu là làm những gì thì đã tin, và sử dụng mình tin là ngồi thiền là tốt, mình tin rồi tôi giới định huệ là tốt, mình tin rằng cái chuyện hoàn pháp là tốt. Thì khi mình tin vào việc đó mà mình làm chuyện đó thì các vị đã xem là mình làm cái gì mình tin. Còn nếu mà mình chỉ tin thôi, mình tin chuyện tốt nhưng mà mình không làm thì các vị nghĩ là nó chưa tới mức độ để cho đủ đi cho họ tin tưởng, đi cho họ đến. Thì ở cái phần pháp mình nói là cái người mà thực hành những gì mà mình tin, tức là mình tin chuyện tốt mà mình thực hành, tức là ngoài cái tính thành tựu rồi sau đó mình có giới thành tựu, cái tiền định thành tựu, giải thoát thành tựu nữa, thì nó có cái từ gì đặc biệt để chúng ta chỉ giải thoát thôi không? Khi mình nói rằng cái người họ làm sao nói sao làm để làm sao nói gì mà là chân thật, còn cái người làm những gì mình tin thì theo tôi nghĩ là điều đó nó ở cái pháp nào, cái tính thì không?
Anh em muốn thầy tích bệnh thì tâm thức hữu gì bất chợt để chúng tôi vẫn mà chưa có nghĩ đến cái từ để sử dụng trong cái trường hợp này. Nhưng mà cái chuyện đó thì cái chuyện đương nhiên là phải có một cái từ để gọi. Một người làm thống thì nói sao là bị, thì đó là cái người chân thật. Còn một người họ làm theo những gì mà mình tin, thì một khi họ đã tin Phật pháp rồi thì họ thực hành theo cái điều đó, thì ở đây để xem chúng ta có xài được cái từ gì hay không. Chúng tôi đã có nghĩ ra được cái từ gì để sử dụng cho cái trường hợp đó không? Thì tôi có thể chia sẻ thêm để có tử cái từ đó hả? Thì cũng được. Nếu mà chúng ta xài cái từ hành pháp thì nó cũng được. Nhưng mà cái nếu mà xài cái từ hành pháp cũng có những cái trường hợp là người đó cái từ hành pháp rộng lắm, chúng ta hành pháp nó rộng lắm, nghĩa là nói chung tức là hành trì pháp chúng ta cũng có sự thiết tha để chúng ta sống theo và làm theo, như vậy gọi là hành pháp cũng được. Nhưng mà vì ở đây á, thôi tôi đi về thế này, chúng ta có một từ, một cái từ này thì chắc có lẽ là ở chúng tôi mới chợt nhớ ra, cái đó gọi là tùy tính hành, tùy tính hành. Chúng ta tùy tính hành đúng rồi, tức là làm theo cái đức tin đó. Tức là sẽ làm theo đức tin rồi. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vừa mắt xong rồi tôi cũng tìm ra được cái từ đó. Không biết là chủ đề bạn có đồng ý không, cái chữ từ tiến hành ở trong cuộc phúc là có những tiếng nhiên có đề cập đến rất là rõ. Dạ, tạ phục, dạ, chúng tôi chủ đề dẫn trở lại để đúc kết bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy dạ.
Giờ cái này thì có thể siêu khó chỉ được một tiếng thì khi nào mà muốn tìm cái gì mà khó tìm thì dễ dùng mất một cái thì nó sẽ tìm ra. Và khi tôi biết và sự ví của sự như là chỉ sự sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Phật Đà Rama đến đây được khoan mạng. Kính lên lệ thì có thể siêu đến lệ trí tục định. Ngày mai thì thứ vị sẽ tập tự siêu mật nên để có tính sẽ giảm và để có thể tính sẽ giảm theo bài thời bài giảng của đại sư Pháp Tịnh và sự nghiệp thứ sáu thì từ đó sư sinh sẽ trở lại với đề tài kinh tây nguyên một sinh. Khi được sinh hoạt hôm nay của chúng thầy Pháp Bích Đạt Tham đến đây được khoảng bằng kính đình lễ chi tôn đức thượng trọng và đức quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả trong chi tiết ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Con tâm như thay mặt đại chúng công chúng, chúng con cũng tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi nặng giảng dạy Phật pháp của ích cho chúng con. Đã những giờ nhiều đó, chúng con tiến bước đến hành trình tu tập hồn anh đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý vị, quý chủ nhiệm ớt, tướng nhân viên và yểm trợ cho các hoạt hành trong lớp học được hoàn tất những bản. Chúng con kính chúc yêu thương đức thanh tâm thường là Phật tử viên sẵn. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tư trong thánh pháp mẹ màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hội hướng nguyện công đức đã làm để viên thành giải thoát. Nguyện hội hướng chư thiên hàng thị thần giải thoát. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh tồn giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Thank you.